Chương 103. Thiếu niên kinh nghĩ mà Yến Khai Đình lại chỉ nghe phía trước câu kia, nàng chẳng phải đang nhà ta lập tức liền vui vẻ ra mặt, liền trên lệch khoa tay múa chân. Chỉ là Phó Minh Hiên sắc mặt lại là không có đẹp như thế, Tạ Vô Tưởng được xưng là thiên tử, há lại người bình thường. Không nói đến Yến Khai Đình một cái tán tu thượng sư muốn ăn rơi tứ đại môn phái một trong có chút từng môn bên trong thiên tử, cái này vừa xong hoàn toàn con đít lười muốn ăn thịt thiên nga cử động, chính là chính Tạ Vô Tưởng cũng nguyện ý bị hắn ăn, kia trong đó quan hệ ảnh hưởng nhìn trước mắt Yến Khai Đình một bộ si mê bộ dáng, Phó Minh Hiên chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Tiểu tử này, thật là khiến người ta không bất lo nha. Nghe được tin tức này về sau, Yến Khai Đình là thế nào đều không trở về mình trong phủ, liên tục hướng Phó Minh Hiên cam đoan mình tuyệt sẽ không tự tiện đi quấy rầy Tạ Vô Tưởng về sau, mới bị đồng ý tiến vào giá phủ. Vũ Linh viện bên trong, một mảnh khói mù lượn lờ, hoa mai hòa vào trong sương mù, tràn ngập tại toàn bộ đình viện, không gió ban đêm, yên tĩnh im ắng. Hai tầng trong tiểu lâu đèn đêm lấp loé, lại không bóng người, thanh thúy tươi tốt rừng cây ở giữa, ngăn trở tất cả ánh trăng, một mảnh đen kịt. Nước hồ trầm tĩnh, như một chiếc gương, phản chiếu lấy trên trời trăng sáng. Xóa đen nhánh tóc dài, lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trường không tì vết chút nào tuyệt mỹ khuôn mặt. Tạ Vô Tưởng một thân một mình đứng tại bên hồ nước, hơi lụa mỏng màu trắng, chỉ mặc một bộ tinh tế thanh sam, mặt không thay đổi, dường như tập mãi thành thói quen, chậm rãi hướng băng lênh trong hồ nước đi đến, gầy gò thân ảnh, dưới ánh trăng ở giữa từ từ đắm chìm, thẳng đến biến mất tại trong hồ nước. Hôm sau, Tiểu Hồng trong viện, Lạc Trường Tô ba người cuối cùng không có nhận bất kỳ ngăn trở nào liền đi ra cửa sân, trong lòng ba người lập tức chợt nhẹ, tựa như ngọc kinh thành Đông Nhai một nhà cửa hàng luyện khí chạy đi. Đây là một nhà phổ thông cửa hàng luyện khí, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, thậm chí so chế ngọc phường còn muốn nhỏ mấy phần, trưởng quỹ chính là một cái khuôn mặt từ thiện trung niên nam nhân, tên là Trần Bình. Trần Bình ước chừng 40 tuổi, bản nhân cũng không am hiểu luyện khí, nhưng là bởi vì thiện làm ăn, liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mở dạng này một nhà cửa hàng, mình chiêu mấy cái thợ rèn ở đây gõ gõ đập đập, bởi vì sản lượng không nhiều, chất lượng có cam đoan, cho nên vẫn là có nhất định khách hàng. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước, cho hắn cung ứng nguyên vật liệu một nhà vật liệu cửa hàng đột nhiên đối với hắn đình chỉ cung ứng, Trần Bình tức không nhịn nổi, đi tìm người ta lý luận, mới biết được Ngọc Kinh thành bên trong thật nhiều nhà vật liệu cửa hàng đều bị nguyên hội môn người mua rỗng, nói là muốn thành lập cái gì cỡ lớn phát triển, Trần Bình cũng là bất đắc dĩ, liền tìm tới nhà bên cửa hàng luyện khí tử chuẩn bị mượn một chút. Nhà bên cửa hàng trưởng quỹ họ Trương, cùng Trần Bình quan hệ luôn luôn không sai, chỉ bất quá lần này Trương trưởng quỹ mình cũng không bỏ ra nổi nguyên liệu đến, bất quá, ngược lại là giới thiệu với hắn một người như vậy, nói là ở hắn nơi đó có thể giá thấp mua vào một chút nguyên vật liệu. Người kia chính là Lạc Trường Tô. Nhưng là nguyên liệu còn chưa đưa đến Trần Bình trên tay, Lạc Trường Tô một đoàn người liền bị thượng nguyên mẫn cho đều tại tiểu hồng viện, lúc này đã là qua 4-5 ngày. Đợi đến Lạc Trường Tô một đoàn người chạy đến đông ngay lúc, Trần Bình nhà kia cửa hàng đã sớm đóng chặt cửa nẻo, đóng cửa. Sư Minh, này làm sao xử lý? Trương Nhược Vân cao mày, nghĩ thầm chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Lạc Trường Tô trầm ngâm một lát, liền nối thôi giận nói, ngươi đi đem cái kia Trương Dung tìm đến, chỗ của hắn hẳn là còn có một nhóm hàng, ta cũng phải hỏi một chút hắn, vì cái gì Trần Bình cuối cùng không có vật liệu, hắn cũng không cho. Lạc Trường Tô trước đó cũng là làm chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần Trần Bình không có thu được vật liệu, Trương Dung liền phải cho hắn bổ sung một nhóm, nhưng là tìm tình huống trước mắt đến xem, sợ là Trương Dung mình nuốt đám kia tài liệu. Thôi giận nhận được mệnh lệnh, vội vàng đi Trương Dung cửa hàng. Trương Dung cửa hàng cũng không xa, thuận đông nhai ngoặt mấy vòng mà liền đến. Lạc Trường Tô lúc này sắc mặt âm trầm, nghĩ thầm kế hoạch của mình chỉ sợ là phải thất bại trong gang tấc. Mấy ngày trước đây vừa tới Ngọc Kinh thời điểm, Lạc Trường Tô liền chú ý đến Trư Sinh môn Bạch Thu Đỉnh từ thành nội đường cái vội vàng đi đến, Lạc Trường Tô tâm giác hiếu kỳ, liền đi theo, một mực theo đến Ngọc Kinh đông nhai. Về sau liền nhìn thấy Bạch Thu Đình đi vào Trần Bình cửa hàng, tựa hồ muốn làm theo yêu cầu thứ gì, bởi vì Bạch Thu Đình cũng không có thiết cái gì bình chướng đến che đậy giữa hai người nói chuyện, cho nên ở một bên Lạc Trường Tô thêm chút cảm giác liền có thể rõ ràng nghe thấy. Nguyên lai, like, Bạch Thu Đình là muốn cho Trần Bình cửa hàng vì hắn chế tạo một chút pháp trận linh kiện, về phần những cái kia pháp trận linh kiện cụ thể công dụng, Bạch Thu Đình không có nói tỉ mỉ, chỉ là đại khái miêu tả một chút nhu cầu, mà hết thảy này đều bị bên ngoài Lạc Trường Tô nghe được rõ ràng. Đã sớm nghe nói nguyên hội môn người cũng tiến Ngọc Kinh thành, Lạc Trường Tô lúc ấy liền sinh lòng một cái ra. Hắn đầu tiên là hỏi tham gia thành nội một chút nguyên vật liệu nhà cung cấp hàng, sau đó liền giả trang nguyên hội môn người lấy nguyên hội môn danh nghĩa đem những cái kia hàng dự định xuống tới, đồng thời còn hứa hẹn cho những cái kia nhà cung cấp hàng bí cảnh bên trong chỗ tốt, người ta tự nhiên là mừng khấp khởi đem những cái kia hàng cho Lạc Trường Tô. Lạc Trường Tô rút ra một nhóm vật liệu tới làm chút tay chân, đủ để ảnh hưởng chế tác thành phẩm chất lượng, sau đó liền tìm đến Trương gia cửa hàng Trương Dung đến, cho hắn một chút hàng, gọi hắn giúp mình để cử chút khách nhân, nếu là hắn không cách nào cho ra hàng lúc, liền cứ gọi Trương Dung hỗ trợ chi viện một chút. Lạc Trường Tô liền cho rằng mình những cái kia động tay chân nguyên vật liệu sẽ thuận lợi đến Trần Bình trong tay. Như vậy Bạch Thu Đình thu được thành phẩm về sau cũng sẽ phát hiện vấn đề, đến lúc đó thuận truy tra xuống dưới liền sẽ biết là nguyên hội môn ở phía sau dở trò quỷ. Như vậy chính là một trận ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi cho hay. Lạc Trường Tô liền có thể thừa cơ đem đông nhai đầu này cửa hàng luyện khí đều thu về lưới hạng, chỉ là không nghĩ tới đây hết thảy đều sẽ phá hủy ở mình trong môn nhân thủ hạng. Lạc Trường Tô nặng nề mà hừ một tiếng, nói vì cái gì thôi giận vẫn chưa về. Trương Nhược Vân cũng hướng cái hướng kia nhìn, nói theo lý thuyết cũng hẳn là muốn trở về. Sư Minh, nếu không chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. Lạc Trường Tô nhẹ gật đầu, biến không nói một lời hướng Trương gia cửa hàng đi đến. Đi qua, cũng bất quá trong chốc lát mà thôi, chỉ thấy Trương gia cửa hàng đại môn rộng mở, nhưng là cửa hàng bên trong lại là trống không bóng người, ngay cả một cái công tượng đều không nhìn thấy. Lạc Trường Tô nhíu nhíu mày, thôi giận người không có nhìn thấy. Hai người đi vào cửa hàng, thuận quầy hàng đi tới phía sau công xưởng, đúng lúc này, một đạo băng lãnh khí tức thẳng tắp phóng tới Lạc Trường Tô, để hắn lập tức run lên. Ở đây, lại còn có một cường giả khí tức. Đông nhiên thu tay, chỉ thấy trong quầy, đứng một thân màu trảm trường sam bạch tu đỉnh, mà dưới chân hắn, thôi giận ngã trên mặt đất. Giận sư minh. Trương Nhược Vân một tiếng kinh hô, nghĩ thầm mới hắn rõ ràng cùng Lạc Trường Tô đánh bên kia đi qua, lại là không có nhìn thấy hai người này. Lạc Trường Tô mặc dù cảm thấy vi kinh, nhưng cũng là lúc này chấn định lại, mỉm cười, đối Bạch Tu Đỉnh chắp tay nói, "Bạch thủ tọa, thật sự là xảo vô cùng, không nghĩ tới vậy mà lại ở nơi như thế này gặp ngươi." Bạch Tu Đỉnh lại là ấm áp cười một tiếng, tựa như nằm tại dưới chân hắn thôi giận không tồn tại, giống Lạc Trường Tô đáp lễ lại, nói, "Ta ngược lại là không có chút nào kinh ngạc đâu." Lạc Trường Tô mặt hiện lên xấu hổ, nói, "Cũng không biết ta tiểu sư đệ này là nơi nào mạo phạm Bạch thủ tọa, lại đạt được Bạch thủ tọa đãi ngộ như thế." Bạch Tu Đỉnh mỉm cười, nói, "Vậy vẫn là muốn hỏi Lạc huynh ngươi." Lạc Trường Tô hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm ở chỗ này cùng Bạch Thu Đình động thủ cũng không phải không được, chỉ là chính sự còn chưa bắt đầu, liền cùng Chư Sinh môn kết xuống cửu án, trong môn biết lại sẽ đối với hắn là dỗi cho một trận, sợ là cấm đoán đều phải đóng lại mấy ngày. Lạc Trường Tô nghĩ thầm, vẫn là chỉ có thể kiên trì, trước tiên đem thôi giận mang đi lại nói. Như vậy, cũng phải chờ ta vị tiểu sư đệ này trước tỉnh lại nói. Nếu là Bạch thủ tọa không ngại, ta liền muốn mang theo ta vị tiểu sư đệ này trở về. Đúng lúc này, Bạch Thu Đình đột nhiên chậm rãi rút ra khinh nguyệt gió mát, chỉ hướng ngã trên mặt đất thôi giận cái cổ chỗ. "Bạch thủ tọa, ngươi..." Lạc Trường Tô cũng là kinh ngạc và phần, không nghĩ tới Bạch Thu Đình đột nhiên trở mặt nhanh như vậy, thôi giận thật muốn xảy ra chút chuyện gì, mình càng là chịu không nổi. Bạch Thu Đình cười lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn về phía Lạc Trường Tô, nói, "Đều nói có chút cửa tân sinh thủ tọa đệ tử người ứng cử có hai vị, một vị là Phó Hàn Châu, một vị là ngươi Lạc Trường Tô, nhưng ta xem, ngươi liền ngay cả cho Phó Hàn Châu sách giày cũng là không xứng, còn vọng tưởng làm cái gì thủ tọa. Hôm nay ta liền tha ngươi tiểu sư đệ này một mạng, lần sau tại dám ở ta Chư Sinh môn Bạch Thu Đình phía sau đuổi nghịch đâm như quỷ cái gì, liền không trách ta Bạch Thu Đình không khách khí." Nói xong, Bạch Thu Đình vung lên khinh nguyệt gió mát, mang theo một trận kiếm ý, cả người liền hóa thành một đạo màu lam quang ảnh, biến mất tại Lạc Trường Tô trước mặt. Lạc Trường Tô trên mặt là lúc xanh lúc trắng, trầm mặt một lát, hắn liền hướng về phía bên người sững sờ Trương Nhược Vân quát, "Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh đem tôi giận nâng đỡ." Lúc này, Lạc Trường Tô trong mắt nhìn qua Bạch Thu Đình biến mất phương hướng, định toát ra lửa tới. Kể từ khi biết Tạ Vô Tưởng liền ở tại Phó Minh Hiên phủ thượng về sau, Yến Khai Đình nói là cái gì cũng không chịu trở về đến phủ, coi như không có nhìn thấy Tạ Vô Tưởng người này, chỉ là cùng nàng đợi tại cùng một nơi, cũng đã đầy đủ để Yến Khai Đình vui vẻ cả ngày. Lúc này, Yến phủ bên trong phòng tiếp khách, Hạ Bình Sinh đứng tại trung ương, Mạnh Nhĩ Nhã đứng tại Hạ Bình Sinh đằng sau. Mạnh Nhĩ Nhã quan sát ngoài cửa, yếu ớt hỏi một tiếng, "Hạ tổng quản, Yến chủ là không trở lại à?" Hạ Bình Sinh cũng không nói gì, trầm mặc phiến, liền quay người ngồi ở một cái ghế bên trên, đối Mạnh Nhĩ Nhã nói, "Được rồi, chúng ta cũng không đợi hắn, ngươi đi thông chi người bên ngoài, để bọn hắn vào đi." Mạnh Nhĩ Nhã đáp ứng, liền ra ngoài kêu một tiếng, sau đó lại tiến đến ngồi xuống. Sau một lát, một thân món chay áo, thanh thanh sáng sủa Thẩm Bá Nghiêm liền đi tiến đến. Chỉ gặp hắn đối Hạ Bình Sinh cung kính thi lễ một cái, nói một tiếng, "Hạ tổng quản." Hạ Bình Sinh cũng là ngồi, vươn tay ra bày bãi xuống, ra hiệu Thẩm Bá Nghiêm không cần đa lễ. Thẩm Bá Nghiêm vốn là người tâm cao khí ngạo, lại tại Hạ Bình Sinh trước mặt từ đầu đến cuối cảm thấy một trận bị chèn ép cảm giác, kia là kẻ yếu tại đối mặt cường giả lúc, bản năng một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi, Thẩm Bá Nghiêm đã rất lâu cũng không có. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có tại đứng trước ghét cách quân thời điểm, mới có loại cảm giác này. Chẳng lẽ, nhìn xem Hạ Bình Sinh, Thẩm Bá Nghiêm trong lòng có một cái làm hắn cảm giác sâu sắc bất an ý nghĩ? Nhưng hắn rất mau đem kia ý nghĩ khu trừ não hải, đối Hạ Bình Sinh liền nói ra mình mục đích của chuyến này. "Hạ tổng quản, chắc hẳn ngài cũng là biết đến, bí cảnh sắp mở, chúng ta tứ đại môn phái người đã đều đang trên đường tới, cũng không biết ngài Yến phủ có tính toán gì." Hạ Bình Sinh cũng không nhìn hắn, uống một ngụm trà, nói, "Hết thảy bưng nhìn Yến chủ." Thẩm Bá Nghiêm cười một tiếng, nói, "Nhưng ai người không biết, cái này Yến phủ, chân chính quản sự, lại là đại tổng quản ngài đâu." Cho nên, Hạ Bình Sinh thần sắc lạnh lẽo, Thẩm Bá Nghiêm lập tức cảm thấy một trận phát lạnh. "Cho nên, Hạ tổng quản ngài thái độ như thế nào?" Thẩm Bá Nghiêm cưỡng ép ngăn chặn trong nội tâm hàn ý, kiên trì hỏi. Hạ Bình Sinh buông xuống chén trà, đứng dậy, lạnh lùng nói, "Yến chủ thái độ chính là ta thái độ, ngươi cũng không cần phải hỏi nhiều, còn xin về trước đi." Nói xong, Hạ Bình Sinh bỗng nhiên biến mất tại Thẩm Bá Nghiêm trước mặt. Thẩm Bá Nghiêm cong cong thân thể, cúi đầu, cảm thấy than nhỏ một tiếng. Chương 104. Hạt cắt trong sa mạc công tử, ngươi còn có chuyện a? Có cần hay không chờ Yến chủ trở về? Đứng ở một bên, Mạnh Nhĩ Nhã nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Bá Nghiêm theo tiếng nhìn một cái nàng, nói một tiếng không cần, sau đó khẽ cười một tiếng, nói, "Các ngươi Yến phủ từ trên xuống dưới đều là người thú vị." Nói xong, Thẩm Bá Nghiêm đi ra phòng nghị sự, biến mất tại Mạnh Nhĩ Nhã trong tầm mắt. Rốt cục, tại giao phủ ngây người gần một ngày một đêm về sau, Yến Khai Đình rốt cục toại nguyện nhìn thấy từ vụ linh viện bên trong đi ra tới Tạ Vô Tưởng. Chỉ thấy Tạ Vô Tưởng vẫn là một bộ lụa trắng bọc tại có chút cửa đặc hữu trưởng sang màu xanh bên ngoài, chính là như vậy đơn giản thanh lịch trong môn chế phục xuyên tại trên người nàng, đều là như thế thanh bụi chất tuyệt. Cùng mấy lần trước khác biệt chính là, Tạ Vô Tưởng lần này lại là không có đeo mạng che mặt, trắng loáng như sứ khuôn mặt liền bại lộ tại mọi người trước mắt. Phàm là nhìn thấy Tạ Vô Tưởng người, không ai đều tại kia không giống thế gian người mỹ mạo nghiêng xuống dưới ngược lại, quả nhiên là cảm thấy Tạ Vô Tưởng xứng đáng tiên tử cái này một xưng hảo. Gặp phải Tạ Vô Tường lúc, Yến Khai Đình đang cùng Phó Minh Hiên vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ, chỉ nghe cửa sân truyền đến một không cốc cú linh thanh âm, nói một tiếng, "Phó thủ tọa." Lập tức, Yến Khai Đình cả người giống như găm trên mặt đất, xoay đầu lại, Yến Khai Đình không dám tin vào hai mắt của mình, trông đi qua, Tạ Vô Tưởng kia tuyệt mỹ khuôn mặt cứ như vậy hiện ra ở trước mặt mình. Chỉ là, Tạ Vô Tưởng ánh mắt chính là không có chút nào thả trên người mình, chỉ là nhìn chằm chằm Phó Minh Hiên, khẽ mỉm cười. Phó Minh Hiên lập tức ngưng nụ cười, biến sắc, khẽ bước cằm, nói, "Vô Tưởng tiên tử, ta có thể vào không?" Tạ Vô Tưởng đứng ở trước cửa, khuôn mặt không chút nào đổi, mặc dù là mỉm cười bộ dáng, nhưng vẫn cũng là lạnh lùng, để người không thể tới gần. Phó Minh Hiên khẽ gật đầu, nói một tiếng, "Đương nhiên có thể." Đi thẳng đến Phó Minh Hiên trước mặt, Tạ Vô Tưởng vẫn là không có nhìn về phía bên cạnh Yến Khai Đình một chút, Yến Khai Đình ánh mắt lại là một khắc cũng không hề rời đi qua nàng. Tựa như một vòng trăng sáng đồng dạng, Tạ Vô Tưởng tại Yến Khai Đình trong lòng rạng rỡ phát quang. Tạ Vô Tưởng đi thẳng tới Phó Minh Hiên trước mặt, nói, "Không biết phó thủ tọa có thể mượn một bước nói chuyện?" Phó Minh Hiên cười nhạt nói, "Không sao, nơi này không có người ngoài." Tạ Vô Tưởng con mắt nhìn sang Yến Khai Đình, nhạt nói, "Chỉ là trong môn bí mật, để ngoại nhân nghe thấy được không được tốt." Yến Khai Đình lúc này mới tỉnh táo lại, nguyên lai Tạ Vô Tưởng là cảm thấy mình đứng ở chỗ này dư thừa. Tâm hắn niệm nhất chuyển, liền cười ngây ngô vài tiếng, sờ sờ đầu, nói, "Vậy các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện, ta trước hết trở về phủ." Tuy là cực kỳ không bỏ, nhưng Yến Khai Đình vẫn là đi ra ngoài viện, đi cái mấy bước liền muốn quay đầu nhìn một chút Tạ Vô Tưởng, chỉ gặp hắn cùng Phó Minh Hiên cùng đi tiến Phó Minh Hiên thư phòng. Sau đó, một đạo vô hình bình chướng liền đem thư phòng toàn bộ bao phủ lại. Trở lại Yến phủ lúc, vừa mới tiến cửa phủ, Yến Khai Đình liền cảm thấy toàn thân run lên, một đạo đưa tin phủ bèo một cái phá không mà đến, Yến Khai Đình đưa tay chộp một cái, liền tại kia phủ bên trong cảm nhận được từng cơn đớn lạnh. Yến Khai Đình là không cần nghĩ, liền biết cái này đưa tin phủ xuất từ người nào chi thủ, chạm đến phủ chú nháy mắt, Yến Khai Đình trong đầu liền nổi lên dạng này vài cái chữ to. Tuyết Bộ Viện. Yến Khai Đình mới còn nhẹ lòng thần sắc lập tức liền nghiêm trọng, nếu là hạ sư chủ động tìm hắn, nhất định là có cái gì chuyện rất nghiêm trọng muốn bàn giao. Hắn vừa đi vừa cẩn thận nhớ lại mấy ngày nay mình sợ tác sở vi, lại thực sự tìm không ra mình làm cái gì chuyện sai tới. Đi đến Tuyết Vực cửa sân, Yến Khai Đình đàng hoàng lại phát một đạo đưa tin phủ đi bảo, không ra một lát, cửa sân nhào một chút mở ra. Trong nội viện, vẫn như cũng là tuyết trắng bay tán loạn, thật dày tuyết động trải rộng khắp cả viện lạc, chân đạp trên đi cách băng lên, tại một gốc tre kín hạ xương dưới cây thông, một thân tô ý đi, hất lên một đầu sám trắng chăn mỏng hạ bình sinh chính đưa tay nhẹ vô về những cái kia trong suốt bóng ánh băng tinh. Kỳ thật Yến Khai Đình một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì hạ bình sinh đối loại này cực hàn hoàn cảnh dạng này tình hữu độc chung. Đột nhiên một trận hàn phong đánh tới, Yến Khai Đình không tự giác đánh cái dùng mình, run run một chút. Lạnh không? Hạ Bình Sinh xoay đầu lại nhìn Yến Khai Đình, bởi vì bên ngoài đã là khí trời cuối xuân, Yến Khai Đình chỉ mặc một kiện màu mực khinh bạc quần áo, bên ngoài che lên tầng men bạch lụa mỏng, tại loại này tuyết bay hoàn cảnh bên trong, lộ ra cực kỳ đơn bạc. Yến Khai Đình vận khởi thể nội chân hỏa, nồng đậm liệt diễm từ thể nội hướng ra phía ngoài kéo dài tới, lập tức mỗi một khối da thịt cũng bắt đầu đỏ lên, nhiệt lượng liền tràn ngập thân thể mỗi một chỗ, chậm rãi phun ra một ngụm nhiệt khí tới. "Không lạnh." Yến Khai Đình hồi đáp, giờ phút này đã là đầy người đổ mồ hôi. Sau đó, cũng chỉ nghe được sau lưng cửa sân bịch một tiếng đóng lại. Hạ Bình Sinh quay người đi hướng trong nhà gỗ, Yến Khai Đình theo sát mà lên. Hạ Bình Sinh trong nhà gỗ kỳ thật bày biện đơn giản, một cái giường, một phương cái bàn mà thôi, lò sưởi trong từng chỗ, thiêu đốt lên tuổi lửa phát ra nhỏ bé phích lịch 3A tiếng vang, ánh lửa đem toàn bộ gian phòng chiếu màu đỏ bừng. Hỏa diễm phía trên, một bình nước sôi tê tê bốc lên tiếng vang, sương mù bốc hơi. Hạ Bình Sinh vươn tay, từ trong ngọn lửa thiêu đến nóng hổi ấm trà đem ra, vì chính mình cùng Yến Khai Đình đều châm thượng một chén trà nóng. Yến Khai Đình hai tay tiếp nhận, đối Hạ Bình Sinh nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Hạ Bình Sinh mỉm cười cả đời, nói, còn dùng khách khí như vậy sao? Yến Khai Đình nhất thời co gắp, nói, cái này vẫn là phải có cơ bản lễ nghi. Hạ Bình Sinh cũng không tiếp lời, bưng lên mình trà nóng an vị tại chiếc ghế phía trên, hắn lật ra trên mặt bàn mở ra lấy một quyển sách, cũng không nhìn hướng Yến Khai Đình, chỉ là nói đi, ngươi tính toán cái gì, tính toán gì? Cũng không biết Yến Khai Đình là đang giả ngu hay là thật không biết, Hạ Bình Sinh lại kiên nhẫn nói, Ngọc Kinh Thành sắp trở thành bí cảnh cửa vào, tứ đại môn phái người cũng đều tới, ta biết, chư sinh môn người đã tới tìm ngươi. Yến Khai Đình cúi đầu, chậm rãi bước đi thong thả hướng bên người một cái ghế ngồi xuống, hai tay dâng trà, cũng không nói chuyện, dường như đang suy tư. Sau một lát, Yến Khai Đình nói, ta không biết ta tự hổ, một mực tại né tránh vấn đề này. Hạ Bình Sinh nhặt nói, né tránh vấn đề nhưng thủy chung sẽ một mực tồn tại, ngươi là cảm thấy một mực tránh né xuống dưới, vấn đề liền sẽ tự động biến mất ta. Yến Khai Đình lắc đầu, than nhỏ một tiếng, nói, ta cũng làm không được giống Lục Ly như thế, cứ như vậy cái gì cũng mặc kệ, đem mình bước ra sạch sẽ, ta coi như muốn bung cái cục diện rồi dám, lại có thể bước cho ai đây. Hạ Bình Sinh nhìn Yến Khai Đình một chút, nói, không phải có người hay không chịu tiếp nhận vấn đề, là ngươi căn bản còn chưa làm tốt buông tay chuẩn bị. Yến Khai Đình bỗng dưng ngẩng đầu, run lên một lát, lập tức tựa như xì hơi, lại cúi đầu. Nếu là ta, có quyết định của mình, vô luận là cái gì, hạ sư đều sẽ ủng hộ ta. Yến Khai Đình nhìn về phía Hạ Bình Sinh, hắn cần đáp án này, dạng này hắn mới bằng lòng buông tay đi làm. Ta không nói bất luận cái gì cản trở hoặc là ủng hộ, cũng không đại biểu ta không có lập trường của mình cùng ý kiến. Hạ Bình Sinh đón nhận Yến Khai Đình ánh mắt, một vòng không rõ thần sắc trong mắt hắn thoáng hiện. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, liền không nói gì. Về sau, hai người tựa như là phụ tử, ngồi tại ấm trong phòng lặng im uống trà, tuy không ngôn ngữ, bầu không khí lại mềm mại. Yến Khai Đình hốc mắt dần dần ướt át, trong nội tâm đấu tranh sắp đem hắn xé rách ra tới. Hắn cỡ nào nghĩ mình liền ngủ một giấc đi, tỉnh lại lúc vẫn là Hạ Bình Sinh dùng mềm mại khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ lấy trán của hắn, giống như lúc ấy hắn nhập định tỉnh lại, ấm áp ánh lửa, như cha thân hạ sư. Ban đêm, không gió không trăng, Yến Khai Đình ngồi một mình ở trên nóc nhà, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng ngọc kinh thành, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng biết lúc nào, Phó Minh Hiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, hai người một tòa một chạm, đều không còn lời gì để nói ngữ. Hồi lâu sau, Phó Minh Hiên nói, đồ gia đã phụ thuộc vào Nguyên Hội môn. Ta nhà mình cũng không cần nhiều lời, Lục gia cũng đem cái này sạp hàng ném cho ta, hiện tại chỉ còn lại ngươi một nhà. Thiên công khai vật vốn chính là đám người thèm nhỏ dãi chi vật, đa bảo các kinh doanh nhiều lần, lần này nhất định là sẽ không buông tay, dù cho ta cam đoan có chút cửa không đối thiên công khai vật động thủ, nhưng là còn lại tam đại gia, hoặc là đa bảo các dạng này, ta khả năng không bảo vệ được Yến Khai Đình vẫn là không có nói chuyện, con mắt kinh ngạc nhìn qua phía trước, cũng không biết đem Phó Minh Hiên nói tới kia một phen nghe lọt được không có. Thời gian kéo càng lâu, ngươi liền càng nguy hiểm. Phó Minh Hiên nhìn qua Yến Khai Đình, lúc này thiếu niên thân ảnh giống như hồi nhỏ, cần dựa sát vào nhau, cần giúp đỡ, hắn nhìn qua phía trước lại không biết ở phương nào. Ầm. Đột nhiên nổ vang từ Ngọc Kinh Thành bên trong truyền đến, một trận khí lưu lập tức như hồng thủy hướng hai người đánh tới, Yến Khai Đình một cái không chú ý chính là hướng về sau ngã xuống, may mắn kịp thời mấy cái xoay chuyển mới đứng vững thân thể. Thế nào? Yến Khai Đình lại leo đến trên nóc nhà, chỉ nhìn thấy Ngọc Kinh Thành trung tâm một chỗ đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, hiển nhiên là có đồ vật gì ở nơi đó phát sinh bạo tạc. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc vang vọng bầu trời, Phó Minh Hiên cho mày, vô vô Yến Khai Đình, nói, đi qua nhìn một chút. Yến Khai Đình ừ một tiếng, hai người liền dẫm lên nóc nhà cấp tốc hướng thành thị trung tâm chạy tới. Trong lúc nhất thời, Ngọc Kinh Thành bên trong hừng hực liệt hỏa liền lan tràn đến toàn bộ đường phố, tiếng kêu khóc cùng tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, Yến Khai Đình trong lòng rất là chấn kinh, không nghĩ tới lại có thể có người ở trong thành tâm náo ra động tĩnh lớn như vậy. Sau một lát, hai người đã đứng tại liệt hỏa bên cạnh, chỉ thấy thiêu đốt đường đi phong ốc ở giữa hô gào âm thanh một mảnh, cường tráng nam tử chạy vội chạy ra liệt hỏa, chỉ là một chút già yếu tàn tật còn tại trong lửa dây rồi lấy. Một trận bén nhọn tiếng khóc truyền đến, chỉ thấy một phụ nữ trong ngực ôm cái 4-5 tuổi lớn hài tử, trốn ở góc đường trong một ngõ hẻm kêu khóc, phụ nữ cánh tay đã là bị liệt hỏa đốt bị thương. Tại cực độ nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, trong ngực tiểu hài nhi đã ngất đi, không ngừng có hỏa tinh từ chỗ cao phiêu lạc đến trên người bọn họ, góc đường sau phòng ốc từng tòa đều bốc lên quần quần khói đặc. Yến Khai Đình là không hề nghĩ ngợi, một cái lao xuống, liền rơi vào nơi góc đường. Yến Khai Đình một tay lấy phụ nữ kia bảo hộ ở sau lưng, tránh né mất phía sau một lần phòng ốc đổ sụp bộc phát ra sóng nhiệt. Yến Khai Đình hướng về phía phụ nữ kêu một tiếng ôm hảo hải tử, thế là liền đem phụ nữ chặn ngang ôm một cái, xoẹt một tiếng nhảy ra biển lửa, rơi vào xa hơn một chút trên nóc nhà. Tạ ơn phụ nữ khóc ròng ròng, nàng là nhận ra Yến Khai Đình, không ngừng nói lời cảm tạ. Yến Khai Đình không kịp cùng nàng nhiều lời, liền từ túi giới tử bên trong móc ra một cái bình thuốc nhỏ đến, đưa cho thụ thương phụ nữ, nói một tiếng, trước cho hải tử uống hạ, cùng đi tìm Yến phủ phương thuốc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Minh Hiên cũng dấn thân vào tại trong biển lửa, không ngừng đem từng người bị thương tàn giả ra bên ngoài cứu, chung quanh đường phố đám người cũng nhao nhao cầm thùng gỗ tiếp nước hơn lửa rừng giữa, chỉ bất quá cử động như vậy, cũng là hạt cát trong sa mạc. Yến Khai Đình vừa rơi vào biển lửa, liền biết đây không phải phổ thông ý nghĩa lửa. Chương 105. Chân hỏa sao động. Yến Khai Đình nghĩ lại, hiện tại còn không phải xoắn suýt hai phóng hỏa thời điểm. Chỉ thấy trong biển lửa vẫn có rất nhiều người đang gào khóc, Yến Khai Đình lại là một cái lao xuống, rơi vào đến trong biển lửa. Một cái vừa bị thế lửa càn quét 3 tầng phong ốc vốn là một gian thư viện, tiếng nổ vang lên lúc đám trẻ con đều theo tiên sinh dạy học đọc sách, phịch một tiếng vang, lập tức đem mấy cái dựa vào bên ngoài hài tử chấn choáng qua, còn lại hài tử cũng bị lập tức mà đến sóng nhiệt vọt tới một bên, có liền đã ngã xuống đất không dậy nổi. Tiên sinh dạy học số tuổi đã cao, lại di chuyển nhanh chóng lấy giản mua không tiện thân thể, đem phía trước cửa sổ bị chấn choáng mấy tên học sinh kéo tới bên trong. Không nghĩ tới, thế lửa vậy mà tới như thế mãnh liệt. Ngoại nhai đã là khói đặc quần quần một mảnh, cái này hơn 10 tên học sinh cùng tiên sinh liền đã vây ở trong thư viện, không đường có thể trốn. Có hài tử kinh hoàng, bắt đầu kêu khóc, tiên sinh dạy học một bên trấn an những học sinh này, một bên miệng bên trong thẳng niệm, cầu xin có thể có thần nhân mau cứu những hài tử này. Bình một tiếng, đối diện một tràng phong ốc đổ xuống một cây lương trụ đến, nện vào căn này thư viện, lập tức, liệt hỏa giống như dây leo, thuận lương trụ liền lượn lờ tại thư viện phía trên. Thư viện lập tức bị bỏng, khói đặc quần quần, tiên sinh dạy học cùng các học sinh sặc đến chảy dòng nước mắt. Thương thương thiên a khanh rượu rượu những này hài tử đáng thương đi tiên sinh dạy học hai mắt đẫm lệ mông lung, một lòng chỉ nghĩ đến phía sau mình những này hài tử đáng thương, tuổi tác đã cao hắn, rốt cục sắp không kiên trì được nữa, tầm mắt liền trở nên vẩn đủ, sắp té xỉu. Mà liền tại té xỉu một sát na kia, trong tầm mắt, cửa sổ bên ngoài trong biển lửa, hiện ra một cái thon gầy bóng đen. Kia là Yến Khai Đình. Từ bên trên, Yến Khai Đình tận mắt thấy cây kia xà nhà thẳng tắp đảo hướng đối diện một tràng phong ốc, mà mình lại không cách nào ngăn cản, đúng lúc này, hắn cảm ứng được đối diện trong phòng còn có người tồn tại. Yến Khai Đình cẩn thận cảm giác, liền nghe được kia trong phòng từng đợt kêu khóc cùng cầu cứu, vậy mà đều là bọn nhỏ. Yến Khai Đình là không chút nghĩ ngợi, cứ việc thân thể đã có nhiều chỗ bỏng, nhưng vẫn là bất kể, cứ như vậy thẳng tắp xông vào trong biển lửa. Ầm ầm ù ù, chung quanh phòng ốc không ngừng đổ sụp, sóng nhiệt giống như hồng thủy hướng Yến Khai Đình cuốn tới. Mắt thấy Yến Khai Đình cứ như vậy xông vào biển lửa, vừa cứu ra hai người Phó Minh Hiên nhướng mày, nói câu tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thân thể lại là vội vàng lại cùng xuống dưới. Đưa thân vào trong biển lửa, Yến Khai Đình chỉ cảm thấy toàn thân bị bỏng, đau khó chịu. Hắn cầm lấy thái sơ phát ra mấy đạo lôi hỏa, khó khăn lắm đem thế lửa mang sang một bên, mình vội vàng nhảy vào trong thư viện, chỉ giáo sách tiên sinh đã ngã xuống đất ngất đi, lại vẫn đem một ít học sinh bảo hộ ở sau lưng. Những học sinh này, thân thể cường kiện còn có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, càng nhiều hơn là té xịu trên đất. Yến Khai Đình quan sát một phen, liền đem hai ba cái niên kỷ nhỏ bé hải tử ôm ấp mang theo, đối phía sau hải tử kêu lên, chờ lấy ta. Liên nhảy lên sông vào biển lửa, vụt vụt liền lên một bên khác đường đi mái nhà. Trong thư viện, bọn nhỏ nhìn qua Yến Khai Đình bóng lưng rời đi, hốc mắt rưng rưng, lập tức liền có lòng tin Yến Khai Đình đem cái này mấy tên hải tử giao cho một bên vội vàng dập lửa đám người, còn chưa nghỉ ngơi một lát, liền lại bật vào, chỉ thấy Phó Minh Hiên khiêng hai đứa bé từ trong biển lửa nhảy ra ngoài, hồng hộc thở phì phò, lại là đối Yến Khai Đình cười một tiếng. Yến Khai Đình hướng phía hắn nhẹ gật đầu, cười một tiếng, chính là một đầu đâm vào trong biển lửa. Không biết xâm nhập biển lửa bao nhiêu lần, cũng không biết mình khiêng mấy người ra, Yến Khai Đình cái gì đều không muốn, dường như phát tiết cảm xúc, thẳng đến tóc áo bào đều bị bỏng đen nhánh, cả người đều nóng đến sắp nổ tung. Cuối cùng, tại một lần xông ra biển lửa lúc, Yến Khai Đình rốt cục cảm thấy toàn thân trầm xuống, cả người tựa như thoát lực, thẳng tắp hơn lửa bên trong rơi xuống. Đình Ca Nhi, Phó Minh Hiên một tiếng kinh hô, cả người liền lấy cực nhanh tốc độ lao xuống đến Yến Khai Đình bên người, một tay lấy hắn ôm lên. Ngươi không muốn sống nữa sao? Phó Minh Hiên một tiếng gầm nhẹ, Yến Khai Đình mỉm cười, ánh mắt dần dần trống rỗng, tầm mắt sau cùng một màn, trừ Phó Minh Hiên tấm kia nhíu mày lông mày, dính mấy phần đen sáng mặt, trên bầu trời phương, một vòng thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng lướt qua Tạ Vô Tưởng tại Vũ Linh biệt lúc, dù cho ngăn cách trong ngoài cảm giác, nhưng vẫn là bị cái này trùng thiên tiếng vang dọa đến bỗng nhiên giật mình. Đợi nàng đuổi tới hiện trường lúc, thế lửa đã lan tràn đến toàn bộ quảng trường, cẩn thận cảm giác một chút, đó cũng không phải hỏa diễm, mà là tu đạo giới một loại mật luyện chi hỏa, nhiệt độ cực cao, tưới nước bất diệt, bất kỳ cái gì sự vật đều có thể bị bỏng hầu như không còn. Tạ Vô Tưởng hơi suy nghĩ, xem ra chỉ có chính mình Hoa Sen Mưa có thể dập tắt trận này đại hỏa. Đúng lúc này, Tạ Vô Tưởng nhìn thấy Yến Khai Đình đầy người đen nhánh từ trong lửa nhảy ra, ôm trong ngực hai đứa bé, đốn xuống hải tử về sau lại nhảy vào. Tạ Vô Tưởng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Khai Đình liều mạng như vậy dáng vẻ, ánh mắt kiên nghị, thân hình như gió, không ngừng xông vào biển lửa cứu người, nhưng lại tại một lần nhảy ra lúc đến, lại giống như là toàn thân thoát lực rơi xuống. Tạ Vô Tưởng vốn định xuất thủ một cứu, lại nhìn thấy một bên khác Phó Minh Hiên xông tới. Tạ Vô Tưởng vẽ ra trên không trung một cái to lớn vầng sáng lập tức tứ tán ra, thẳng đến có thể bao trùm toàn bộ quảng trường, nàng giống như thần chỉ, nhẹ nhàng tại vầng sáng thượng điểm một điểm, trong tay đột nhiên thêm ra một chi thanh liên, tại không trung vung vẩy một phen, đem thanh liên hướng trong vầng sáng ở giữa nhẹ nhàng cắm xuống, lập tức, vầng sáng tạo nên gợn sóng, tí tách, một trận thanh tịnh mưa liền hạ xuống xuống tới, đó là một loại thanh tịnh đến cực hạn, mang theo từng kia hoa mai mưa. Mưa rơi không lớn, lại dễ dàng đem mật luyện chi hỏa toàn bộ dội tắt, lập tức, người phía dưới quần bạo phát ra từng trận vui vẻ la lên, đối Tạ Vô Tưởng chính là một trận chiều bái. Đợi cho thế lửa hoàn toàn sau khi tắt về sau, Tạ Vô Tưởng đem kia thanh liên nhẹ nhàng rút lên, lập tức vầng sáng sơ sẩy biến thành một điểm thanh quang, rơi vào Tạ Vô Tưởng trong tay. Như màu trắng phi yến, Tạ Vô Tưởng hóa thành một đạo thanh bạch thân ảnh, biến mất ở trên bầu trời. Trên nóc nhà, Phó Minh Hiên ôm trong ngực Yến Khai Đình, đối Tạ Vô Tưởng nhẹ nhàng nói một tiếng, "Tạ ơn." Lúc này, Yến Khai Đình toàn thân nóng hổi, mặt đã thiêu đến đỏ bừng, trên người áo choàng sớm đã rách bước, miệng bên trong còn một mực nói không minh bạch lời nói. Phó Minh Hiên đem để tay tại Yến Khai Đình mạch đập phía trên, chỉ gặp hắn mạch đập giống như trống trận, phiêu động dị thường mãnh liệt. Phó Minh Hiên nghĩ thầm không tốt, liền ôm Yến Khai Đình hướng Yến phủ chạy đi. Lúc này, Hạ Bình Sinh đứng tại Tuyết Vực viện phía trên, nhìn xem bạo tạc phương hướng, chau mày. Phương xa, dần dần xông lại một cái bóng đen, đợi cho gần lúc, Hạ Bình Sinh mới chú ý tới, một thân đen xám Phó Minh Hiên ôm sắc mặt đỏ bừng Yến Khai Đình chính hướng mình chạy tới. Hạ Bình Sinh giỗi ra một tay, đưa tay về phía trước, Yến Khai Đình liền từ Phó Minh Hiên trong ngực bay ra, rơi vào Tuyết Vực viện trung ương, ngủ ở mềm mại tuyết động bên trong. Hạ sư, Đình Ca Nhi đây là thế nào? Phó Minh Hiên cũng là một mặt sốt ruột, ấn nói thế lửa dù đại, nhưng đối với Yến Khai Đình dạng này thượng sư cường giả, hẳn là còn không có vấn đề lớn như vậy. Hạ Bình Sinh nhìn thoáng qua Yến Khai Đình, nói, hắn là hỏa trúc, lửa lại có thêm loại, chỉ sợ là kia lửa cùng hắn thể nội chi hỏa tương xung, bay đến trong cơ thể hắn chi hỏa không ngừng phun trào, thẳng đến động chân khí. Kia vướng bận sao? Không sao, ngươi đi trước bên kia nhìn nhìn lại, điều tra một chút, là ai người làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nghe được trước mặt hai chữ, Phó Minh Hiên mới chậm rãi thở ra một hơi đến, giống Hạ Bình Sinh chắp tay, nói một tiếng đa tạ hạ sư. Liền quay người lại hướng kia quảng trường chạy đi. Nam tại Tuyết Vực viện tuyết động phía trên Yến Khai Đình tựa như là một cái làm lấy cơn ác mộng hải tử, sắc mặt đỏ bừng, miệng bên trong không ngừng thì thào nói mớ. Hạ Bình Sinh đem hắn từ trong tuyết ôm lấy, cảm nhận được trong cơ thể hắn lửa đã quáng lạnh buốt chi tuyết dần dần trấn an xuống tới, nhưng là vẫn là có mấy sợi chân khí chi hỏa ở trong cơ thể hắn không ngừng du thoan. Trong động, Yến Khai Đình chỉ cảm thấy mình đắm chìm trong một đoàn nóng hổi trong nước nóng, dưới chân bị một cái không biết tên quái vật kéo lấy, thẳng tắp đem hắn kéo hướng nóng hổi chỗ sâu. Yến Khai Đình muốn dãy rủa, lại cảm thấy mình tứ chi đều cứng đờ, không cách nào di động. Hắn la lên la lên. Hạ Bình Sinh nhẹ nhàng cầm Yến Khai Đình tay, liền vận khởi thể nạt thản lệnh chi khí, thông qua Yến Khai Đình mạch đập, giống trái tim của hắn dũng mãnh lao tới. Lại thông qua trái tim ba động, đem cái này chú ý rét lạnh chi khí đưa hướng các vị trí cơ thể, dẹp an phủ kia thể nội bất an sao động hỏa diễm. Thời gian chừng nửa nén hương qua đi, Yến Khai trên mặt tường hồng hạ thấp, cả người cũng dần dần an tĩnh lại, nằm tại Hạ Bình Sinh trên giường, Yến Khai Đình thần sắc an tưởng, tựa như tại làm lấy một cái thơ ngọc động. Chỉ là Hạ Bình Sinh vẫn như cũ cầm tay của hắn, tinh tế cảm giác trong cơ thể hắn chi hỏa tình huống, thẳng đến hoàng hôn lặn về tây. Liên tục xác nhận Yến Khai Đình đã hoàn toàn an định lại về sau, mới đưa tay của hắn buông xuống. Nhìn xem Yến Khai Đình, Hạ Bình Sinh thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết, lúc này chờ lấy Yến Khai Đình muốn làm ra lựa chọn vấn đề, là gian nan dường nào, nhưng là trên thế giới này, cũng chỉ có chính hắn có thể chiến thắng chính mình. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn như cũ gào thét rơi xuống, ấm áp trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vẩy vào Yến Khai Đình an tưởng trên khuôn mặt, Hạ Bình Sinh cầm một khối khăn lông ướt, lau sạch nhẹ nhẹ Yến Khai Đình trên mặt đen xám. Một trận lạnh bước, Yến Khai Đình từ trong hôn mê tỉnh lại. Đây là mộng sao? Yến Khai Đình nghĩ thầm, vì sao lại nằm ở tuyết vực trong nội viện? Yến Khai Đình mỉm cười, lại lần nữa nhắm mắt lại. Vũ Linh viện bên ngoài, Phó Minh Hiên đổi lại một thân sạch sẽ thanh sam, đem một đạo đưa tin phủ gửi đi vào. Cơ hồ ngay tại phát ra đưa tin phủ đồng thời, cửa sân nhẹ nhàng mở ra, nào tới trước mặt một trận hoa mai, sương mù lượn lờ bên trong, trong phòng ố vàng ánh đèn chớp tắt. Trong nội viện, đứng một thân lụa trắng Tạ Vô Tưởng, nàng ngừng đứng ở trong viện, phảng phất không tại cái này phàm trần ở giữa. Phó Minh Hiên hướng hắn khẽ bước cằm, nói: "Vô Tưởng tiên tử." Tạ Vô Tưởng chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Phó Minh Hiên, thần sắc thánh lãnh, trở về câu: "Phó thủ tọa, hôm nay đã tạ." Phó Minh Hiên nói: "Tại trong môn, Tạ Vô Tưởng vẫn luôn là một tồn tại đặc thù, không phải là phổ thông đệ tử, cũng không phải sư tôn cấp nhân vật, phảng phất nàng chỉ nghe từ Thanh Hoa Quân một người điều khiển, không tại nhân chi bên trên, càng không tại nhân chi hạ." Tạ Vô Tưởng hướng Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói một tiếng không tạ, sau đó nhân tiện nói câu: "Nguyên hội môn." Phó Minh Hiên ừ một tiếng, biểu thị cảm thấy đã sáng tỏ. Thế lửa sau khi tắt, Phó Minh Hiên lần nữa trở về hỏa hoạn hiện trường, ở nơi đó hắn phát hiện Nguyên hội môn vết tích, còn có một cái không phải rất cao tên là Phong Trúc Xem tiểu môn phái. Nguyên hội môn tất nhiên là không cần nhiều lời, tứ đại môn phái ở trong thủ phái. Mà kia cái gì Phong Trúc Xem, lại là có chút kỳ quái. Tuy nói bởi vì bí cảnh sắp mở các loại tiểu môn tiểu phái tại Ngọc Kinh hiện thân hoàn toàn không đủ để kỳ quái, nhưng là dạng này một cái tiểu môn phái cùng Nguyên hội môn náo loạn lên, còn dày vỏ ra động tĩnh lớn như vậy đến, liền có chút nói không thông. Chương 106. Bế môn canh theo đạo lý đến nói, loại này tiểu môn phái gặp Nguyên hội môn tránh đều trốn không thoát. Thế nhưng là ở nơi đó, lại là rõ ràng triển hiện hai phái bất tích, cũng gọi người không nhiều lắm nghĩ, lần này ngoài ý muốn bạo tạc, hẳn là cái này hai môn phái ở giữa lên xung đột mà dẫn đến. Không biết Vô Tưởng tiên tử thấy thế nào? Phó Minh Hiên hỏi, chỉ thấy Tạ Vô Tưởng mỉm cười, xoay người sang chỗ khác, liền đi vào trong nhà, nói, tựa như ngày ấy tại ngươi trong viện ta muốn nói với ngươi, ta không có bất luận cái gì cái nhìn. Nói xong, Tạ Vô Tưởng đã là đi vào trong phòng, nàng nhìn xem Phó Minh Hiên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó, liền đóng cửa lại. Đứng tại trong vườn, Phó Minh Hiên trong lòng tràn đầy nghi nghĩ, xem ra, chỉ có đi tìm Thẩm Bá Nghiêm hỏi thăm rõ ràng. Lúc đầu, tứ đại môn phái đã là ước định cẩn thận, ở trong thành thu nạp thế lực khắp nơi, đem một chút không chịu hợp tác thế lực chậm rãi thanh trừ, nhưng là tổn hại dân chúng vô tội tính mệnh, tùy ý giết hại sinh linh loại chuyện này, là vạn phần không thể được cho phép. Làm tu đạo giới đại phái đệ nhất nguyên hội môn, lại là dẫn đầu phá giới. Lúc này, Hắc thủy trên sông, một đệ tử áo trắng quỳ gối Tham Hư chân nhân trước mặt, tại Tham Hư chân nhân bên cạnh, Thẩm Bá Nghiêm đứng chắc tay. Tham Hư chân nhân lúc này đã là giận không thể giải đáp, nhìn qua trước mắt đệ tử áo trắng, trong mắt định toát ra lửa đến. Đệ tử áo trắng kia quỳ trên mặt đất, cúi đầu toàn thân phát run, tại Tham Hư chân nhân uy áp phía dưới, hắn đúng là một câu đều nói không nên lời. Thật sự là làm cản. Tham Hư chân nhân hung hăng đập cả bàn, đệ tử áo trắng kia toàn bộ thân thể chính là chấn động. Sư ba xin bất giận đệ tử chỉ là đệ tử chỉ là tức không nhịn nổi, như thế một cái tiểu môn phái lại dám khiêu khích ta nguyên hội môn. Vậy đệ tử run lẩy bẩy, Thẩm Bá Nghiêm nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy căm ghét. Hắn đối với ngu ngốc luôn luôn là không chút lưu tình liền đem chán ghét chi tình biểu hiện ra. Ngươi cũng bởi vì cái gì khí bất quá, liền cùng người ta độc thủ, còn đem bội kiếm của mình nhét vào nơi đó. Nguyên hội môn người đều bị ngươi mất hết. Tham Hư chân nhân khí chính là hai má đỏ bừng, một cái chén liền đập vào đệ tử áo trắng kia trên thân, đệ tử áo trắng vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Ngu ngốc, thả trận này lại hỏa, sát hại nhiều như vậy dân chúng vô tội, ta nhìn ngươi làm sao hướng trong môn bằng dao. Ngươi lại như thế nào để chúng ta nguyên hội môn hướng còn lại ba phái bàn giao? Thẩm Bá Nghiêm hừ nhẹ một tiếng, hôm nay phát sinh chuyện này, nếu là bị Hạ Bình Sinh biết, coi như Yến Khai Đình phải ngã hướng nguyên hội môn, cái kia còn ngược lại không ngược lại được liền vẫn là cái vấn đề. Đệ tử áo trắng kia trong lòng liên tục hối hận, lúc đầu hắn mới đến Ngọc Kinh thành không bao lâu, bất quá một hai ngày mà thôi, đi trên đường lại bị một cái cửa nhỏ tiểu phái khiêu khích, hắn cũng là tính tình gốc, liền cùng người ta đánh lên, không nghĩ đến cái kêu cái gì Phong Trúc Xem tiểu cây sáo trên thân mang theo lớn như vậy cái hỏa chủng, lại thêm hắn một vật khí, kia hỏa chủng lập tức nổ tung lên, đem kia hai tên tiểu đệ tử nổ chết tại chỗ, còn tốt mình trốn được nhanh, không có thụ thương. Chỉ là nơi đó người đi đường bách tính liền gặp hai bạn, thế lửa chi đại, chi mãnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhất hối hận sự tình, trốn được quá mức vội vàng, trên người mình bội kiếm cũng nhét vào trong biển lửa. Nguyên hội môn đặc hữu bội kiếm, coi như bị đốt thành cho bụi cũng là có người nhận ra. Nghĩ tới đây, đệ tử áo trắng nước mắt thẳng tuôn, lập tức khí huyết công tâm, một ngụm máu liền xông lên đến hậu, phù một tiếng liền phun tới. Tham Hư chân nhân thở dài một tiếng, nói, mà thôi, ngươi chưa hết lại mặt bên trong đi, lần này hành động ngươi cũng không cần phải lại tham gia. Sư bá. Đệ tử áo trắng ngẩng đầu lên, đầy mắt đều là cầu xin thần sắc, không thể tham gia lần hành động này, liền mang ý nghĩa hắn không có tiến vào bí cảnh tư cách, như vậy ở sau đó con đường tu luyện bên trên, hắn định đem lạc hậu hơn cùng thế hệ đệ tử, lại không xoay người cơ hội. Tham Hư chân nhân tay phải vừa nhấc, vậy đệ tử lập tức liền hôn mê bất tỉnh, xoay người lại nói với Thẩm Bá Nghiêm, tìm mấy cửa nội đệ tử, đem hắn trục xuất trở về đi còn có, tìm thời cơ, chúng ta cùng đi một chuyến yến phủ. Cùng đi. Thẩm Bá Nghiêm hơi có chút kinh ngạc, nguyên hội môn người đứng thứ hai tự mình tiến đến bái phỏng, kia yến phủ mặt mũi cũng quá lớn chút. Ừm, ta ngược lại muốn xem, như lời ngươi nói cái kia Hạ tổng quản đến cùng lợi hại đến mức nào. Tham hư chân nhân ánh mắt trôi hướng phương xa, đáy lòng lập tức dâng lên một cố đồng dạng cảm giác đến, tựa như là cái gì bí mật kinh thiên muốn bị giải khai cảm giác. Hắn viên kia giản mua lại hữu lực trái tim kịch liệt nhảy lên, giống như chống trận đồng dạng. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là nửa đêm, bên ngoài phong tuyết hô hô rung động, trong phòng thiêu đốt lên ấm áp lô hỏa, Yến Khai Đình nằm ở trên giường, Hạ Bình Sinh hất lên một đầu chăn lông, ngồi ở một bên thần thái an tường ngủ gật. Ngày bình thường đối Hạ Bình Sinh, Yến Khai Đình luôn là một bộ sợ hãi bộ dáng, đối với hắn là vừa kính vừa sợ, nhưng ở lúc này, lô hỏa ấm áp quang mang bên trong, Hạ Bình Sinh là lộ ra như thế hiền lành, tựa như một cái gia đình bình thường phụ thân đồng dạng. Trong bất chi bất giác, Yến Khai Đình đưa tay ra, khẽ vuốt tại Hạ Bình Sinh hoa dâm thái dương. Hạ Bình Sinh bỗng dưng mở to mắt, trong mắt liền ngã chiếu ra Yến Khai Đình thân ảnh, còn có kia Yến Khai Đình đặt ở mình bên hai tay. Hạ sư ta Yến Khai Đình rút tay về, có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Hạ Bình Sinh đứng dậy, lại khôi phục lại ngày xưa bộ kia thần sắc bên trong, nói, về sau trông thấy chuyện gì không cần lăng đầu lăng não liền hướng bên trong sông, thấy rõ ràng lại đi sự tình. Yến Khai Đình lẩm bẩm đáp ứng, đứng dậy định rời đi. Thế gian chi vật đều là hư không cũng là hư không. Yến Khai Đình đứng nghiêm ở trước cửa, quay đầu, nhìn về phía Hạ Bình Sinh, nói, kia hạ sư ngài, lại vì cái gì không bỏ xuống được đâu. Hạ Bình Sinh nao nao, không nói gì. Trong gió tuyết, Yến Khai Đình thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc, chỉ gặp hắn đi thẳng tới giao phủ, không quay đầu lại. Nguyên hội môn. Đợi cho Phó Minh Hiên đem trong lửa phát hiện một năm một mười đều nói cho Yến Khai Đình về sau, Yến Khai Đình cũng là hơi kinh ngạc. Theo đạo lý đến nói, Nguyên hội môn còn không đến mức như thế lộ mãng mới là. Phó Minh Hiên khép cười một tiếng, nói, cũng không có cái gì kỳ quái, trong thành tụ tập môn phái càng ngày càng nhiều, có xung đột cũng là bình thường. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, nói, cũng thế, chỉ bất quá, náo ra động tĩnh lớn như vậy tới, vậy mà là Nguyên hội môn, cái này vẫn là rất khiến người bất ngờ. Phó Minh Hiên nói, còn có một cái gọi là Phong Trúc Xem tiểu phái, môn phái này khác không đại sự, nhưng là đang nghiên cứu trong lửa phương diện ngược lại là có mình một bộ, ngươi không phải cũng là bởi vì kia lửa mà bị thương sao? Kia cuối cùng lửa là bị ai dập tắt? Tiễn Khai Đình nhớ kỹ tại té xỉu trước một khắc này, hắn nhìn thấy kia xóa thân ảnh màu trắng. Đúng, Vô Tưởng Tiên Tử. Tiễn Khai Đình á một tiếng, nghĩ thầm nguyên lai Vô Tưởng Tiên Tử đúng là lợi hại như thế người, có thể bằng sức một mình đem lớn như thế lửa tắt diệt. Bất quá, Tiễn Khai Đình uống một ngụm rượu, nhìn qua Phó Minh Hiên nói ra, Nguyên hội môn là không thể nào. Phó Minh Hiên sững sờ, sau đó minh bạch Yến Khai Đình ý tứ. Về sau chính là thở dài một tiếng, bây giờ Ngọc Kinh tình thế quỷ quyệt, kỳ thật tới một mức độ nào đó, cũng không phải do chính Yến Khai Đình làm ra lựa chọn. Lần thứ nhất bước vào Ngọc Kinh thành lúc, tựa như là ngày xuân ấm áp gió mát, một cô không hiểu cảm giác quen thuộc thẳng tắp nhào về phía Tham Hư chân nhân, để hắn nhớ tới tuổi của mình không bao lâu ánh sáng, trong lòng của hắn cũng là không hiểu đấu, những năm gần đây hắn chu du đại lục, duy chỉ có đối với loại này phạm tục thành thị không có hứng thú, lại tại nơi này sinh ra một cô không hiểu tình cảm ra. Đứng tại Yến phủ cổng, do xét hư càng là có một loại cảm giác bất an, để luôn luôn trầm ổn hắn cũng không khỏi cảm thấy nóng nảy. Sư bá, ngài không có chuyện gì chứ? Thẩm Bá Nghiêm cũng đã nhận ra dò xét hư khác biệt, nghĩ thầm có phải hay không bởi vì cảm nhận được Hạ Bình Sinh uy áp mà khẩn trương lên. Nhưng sau đó hắn lại tại trong lòng đẩy ngã ý nghĩ này, tớ đạo lý đến nói, Hạ Bình Sinh nếu là mạnh đến dò xét hư trình độ này, như vậy còn nguyện ý khuất thân đợi tại Yến phủ, ngồi lên một cái nho nhỏ đại tổng quản sao? Lần này Tham Hư chân nhân đến đây điểm tên chỉ họ muốn tìm Hạ Bình Sinh. Sau một lát, tại phòng nghị sự chờ đợi Tham Hư chân nhân cùng Thẩm Bá Nghiêm ngồi tại một chỗ khách tọa thượng, hạ mọi người vì bọn họ pha được một bình trà nóng. Mạnh Nhĩ Nhã vội vàng từ bên ngoài hơi nhỏ chạy vào, đối hai người nói, hai vị tiên nhân, chúng ta Hạ tổng còn nói, gần đây sự vụ bận rộn, không tiếp khách. Thẩm Bá Nghiêm cũng không tức giận, lấy thân phận của hắn cùng đạo hạnh, Hạ Bình Sinh như thế đối đãi hắn, hắn cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ là Tham Hư chân nhân là bực nào thân phận. Lập tức liền cầm trong tay bát trà hướng trên mặt đất một ném, lập tức toàn bộ yến phủ chúng quanh dâng lên một đạo thuẫn vô hình bình chứng đến. Hừ, đã như vậy không chào đón lão phu, vậy các ngươi cũng đều đừng nghĩ ra cửa, hôm nay nếu là không gặp được kia cái gì Hạ tổng quản. Lời còn chưa nói hết, Tham Hư chân nhân thần sắc chính là run lên, mình dâng lên bình chứng, thế mà trong khoảnh khắc liền bị người đào ra một cái đại lỗ thủng tới. Thẩm Bá Nghiêm cũng đã nhận ra không thích hợp, trong lòng đối Hạ Bình Sinh cách nhìn lại là phức tạp. Ngay cả Tham Hư chân nhân bình chứng đều có thể khoảnh khắc phá hủy, vậy cái này Hạ Bình Sinh cảnh giới, đến tuột cùng đến một cái dạng gì trình độ? Nhưng vào lúc này, Hạ Bình Sinh thanh âm phảng phất như vang vọng tại mỗi người bên tai. Hôm nay hạ mộ không tiện gặp khách, còn xin về đi. Tham Hư chân nhân đâu chịu nổi dạng này lãnh ngộ, đứng dậy trùng điệp vỗ bàn một cái, lập tức một chương bàn gỗ tử đàn hóa thành một biển. Hạ tổng quản có đảm lượng, vậy mà như thế không nhìn ta Nguyên hội môn. Cũng chỉ nghe được Hạ Bình Sinh hừ nhẹ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Một cử động kia, phảng phất là một chương vang dội cái tát đánh vào Tham Hư chân nhân trên mặt. Tham Hư chân nhân cố nén nộ khí, Thẩm Bá Nghiêm đứng ở một bên, trong lòng cũng là than nhỏ, Hạ Bình Sinh chính là không lộ diện, hai bọn họ lại có thể thế nào đâu? Cũng không thể lấy toàn bộ yến phủ an nguy đến uy hiếp Hạ Bình Sinh đi, Nguyên hội môn còn gánh không nổi cái này mặt mũi. Tham Hư chân nhân tính toán một lát, điều tức tâm tình của mình, lập tức trên mặt lại khôi phục ban đầu thanh minh bộ dáng, đứng lên nói âm thanh đã Hạ tổng quản hôm nay như thế không tiện, như vậy dò xét hư liền tùy ý lại đến bái phòng. Nói xong, liền dẫn Thẩm Bá Nghiêm đi ra phòng nghị sự. Tại trở về thuyền hoa trên đường, Tham Hư chân nhân đi lại chậm chạp, dường như có tâm sự gì, tinh tế suy tư. Thanh âm kia, Tham Hư chân nhân trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái gầy gò thiếu niên bộ dáng, tại một mảnh tuyết vườn bên trong, một mình huy kiếm, tuyết trắng quần áo, phảng phất như muốn cùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Ta sẽ không, sẽ không. Tham hư chân nhân cười khẽ vài tiếng, thế nào lại là người kia đâu? Xem ra chính mình thật đúng là giả, ngay cả người đều có thể nhận lầm. Một bên tự rêu nghĩ đến, một bên bước chân đi thong thả, trở lại thuyền hoa lúc, tham hư chân nhân chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi, là phát ra từ nội tâm. Thẩm Bá Nghiêm lần nữa ăn một lần bế môn canh, thế nhưng là hắn tựa hồ cũng không sầu lo, tại nội tâm của hắn bên trong, phản phất có một cây dây cùng kéo căng ở nơi đó, mặc dù nói không rõ vì cái gì, nhưng hắn biết, Hạ Bình Sinh người này tuyệt đối không đơn giản. Mà kia không đơn giản trình độ, hẳn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chương 107. Tử Sinh ở giữa kể từ khi biết là Tạ Vô Tưởng dập tắt trận kia đại hỏa về sau, Tạ Vô Tưởng tại Yến Khai Đỉnh cảm nhận bên trong, quả thực là giống như thần chi tồn tại. Thế là càng thêm không muốn trở về đến phủ, cả ngày tại giao phủ đi dạo, hy vọng lúc nào lại có thể gặp phải Tạ Vô Tưởng một lần. Cũng chỉ muốn xem thử xem, nhìn một chút liền thỏa mãn. Cả ngày tại giao phủ đi dạo, liền ngay cả Phó Minh Diên đều nhìn ra hắn tâm tư. Hừ, người ta là có chút cửa tiên tử, ngươi cho rằng sẽ để ý ngươi cái này đầu heo. Ngươi không cần cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Yến Khai Đỉnh lại là không để ý tới, khoan thai cười nói, ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đại ca đừng nói nhị ca nha. Yến Khai Đỉnh lời này có lẽ không có ý gì khác, Phó Minh Diên thì không thể không hướng trên người mình nghĩ, nước mắt hoa một chút liền trôi xuống dưới, khóc chảy mất. Một màn này vừa vặn bị Phó Minh Hiên thấy được, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, đứng tại Yến Khai Đỉnh bên cạnh, hắn nói một tiếng, ngươi chẳng lẽ đối Tạ Vô Tưởng là nghiêm túc? Yến Khai Đỉnh cũng không nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp phiêu hương vụ linh viện, cười một tiếng, nói, đương nhiên, thích một người chẳng lẽ còn có giả à? Thế nhưng là, ai? Phó Minh Hiên thực sự không biết nên như thế nào thuyết phục Yến Khai Đỉnh. Tạ Vô Tưởng tuyệt không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là trở ngại Yến Khai Đỉnh thân phận, loại này trong môn bí mật lại không được hướng hắn nhắc lên. Ngươi biết không? Hôm nay nguyên hội môn người đi thấy hạ sư. Yến Khai Đỉnh lẩm bẩm nói, hắn mới cũng là từ Mạnh Nhĩ Nhã bên kia đạt được tin tức. Mặc dù người tại gia phủ, Yến phủ bên trong phát sinh sự tình, hắn lại là nhất thanh nhị sở. Sau đó, nghe nói đi cái gì tham hư chân nhân, thẩm cho chiếu cũng tại, nhưng là hạ sư vẫn là không có gặp bọn họ. Phó Minh Hiên trong lòng cả kinh, tham hư chân nhân là bực nào tồn tại? Tại tứ đại môn phái bên trong cũng là có mặt mũi đại nhân vật, thế mà ăn Hạ Bình Sinh bế môn canh. Trải qua gần đây Ngọc Kinh lớn nhỏ khó khăn chắc trở về sau, Phó Minh Hiên chỉ cảm thấy Hạ chân nhân thâm bất khả chắc, nhưng cũng không nghĩ tới có thể cùng Nguyên hội môn đại nhân vật chống lại. Vậy ngươi tính sao đâu? Phó Minh Hiên hỏi. Tiễn Khai Đỉnh cười nhạt một tiếng, nói, hạ sư thái độ đã rất rõ ràng, ít nhất là đối với Nguyên hội môn, điểm này cùng ta nghĩ lại với nhau, nhưng là tượng phủ đến tuột cùng muốn như thế nào, ta vẫn là không muốn ra cái tốt biện pháp tới. Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, không nói gì. Ta nếu như các ngươi ba người một cái trong đó liền tốt. Yến Khai Đỉnh tự giễu cười vài tiếng, bọn hắn Ngọc Kinh tứ thiếu bên trong, Yến Khai Đỉnh nhìn như nhất là ương ngạnh trương dương, nhưng là tâm kết cũng là nặng nhất một cái. Tất cả hư cấu mặt ngoài trương dương, chỉ là vì che giấu nội tại thiếu khuyết. Người khác nhìn không ra, nhưng ít ra mình là minh bạch. Không đợi, từ từ sẽ đến. Phó Minh Hiên vô vô Yến Khai Đỉnh lưng, tựa như ngày xưa trấn an hắn. Chỉ là, Phó Minh Hiên nội tâm lại sớm đã vì Yến Khai Đỉnh an bài chỗ, nhưng ở đối mặt Yến Khai Đỉnh thời điểm, lại như thế nào đều hỏi không ra tới. Ngươi nguyện ý theo ta đi có chút cửa sao? Một câu nói kia, Phó Minh Hiên ở trong lòng nói ngàn vạn lần, ngay trước mặt Yến Khai Đỉnh, nhưng thủy chung nói không nên lời. Dù sao, bọn hắn chỗ muốn phái, quan hệ thực sự là quá vì vi diệu. Phó Minh Hiên không muốn để cho Yến Khai Đỉnh coi là mình cũng đang đánh tiên công khai vật chủ ý, một câu nói kia chính là một mực dấu ở trong lòng. Bây giờ xem ra, Yến Khai Đỉnh thật là tại đứng trước một cái chật vật lựa chọn. Từ bỏ vẫn là thủ vững. Có cái kia một con đường, là tâm hắn cam tình nguyện đi xuống đây này. Vũ Linh viện bên trong, một đạo đưa tin phủ từ Tạ Vô Tưởng trong tay bay ra, xông phá cái kia đạo vô hình bình chướng, liền hướng phương xa bay đi. Tạ Vô Tưởng nhìn qua cái kia đạo đưa tin phủ biến mất ở chân trời, mới vào phòng, xuất ra một bản sách cổ ra, tinh tế đọc lấy. Đọc một chút, trong đầu lại nổi lên từ trong biển lửa lao ra Yến Khai Đỉnh thân ảnh, Tạ Vô Tưởng khẽ cười một tiếng, lắc đầu, đem Yến Khai Đỉnh khuôn mặt từ suy nghĩ của mình bên trong thanh lý ra ngoài, mở ra trước mặt sách cổ, tìm được một thiên chuyên môn ghi chép thượng cổ hung thú văn chương cẩn thận đọc lấy. Lần kia đại hỏa về sau, Ngọc Kinh thành hết thảy tử thương hơn 50 tên dân chúng vô tội, Nguyên hội môn hòa phong đến xem xung đột trong lúc nhất thời truyền khắp các đại môn phái, bốn phía đều là tại nhau nhau nghị luận, nhưng càng nhiều đầu mâu lại là chỉ hướng Nguyên hội môn. Không nói đến cái kia Phong Trúc xem đã làm sai trước, nhưng làm tu đạo giới đệ nhất đại môn phái Nguyên hội môn đã dạng này không hội thẩm lúc độ thế, tùy tiện liền cùng một chút tiểu môn tiểu phái sinh ra xung đột, đồng thời còn đổ hại vô tội sinh linh, lập tức mọi người đối với Nguyên hội môn kính sợ bên trong lại thêm vẻ khinh bỉ, nhao nhao yêu cầu Nguyên hội môn cho cái bằng dao. Tiếng nghị luận không dứt bên hai, không lâu sau đó liền truyền đến Thẩm Bá Nghiêm cùng Tham Hư chân nhân trong hai, Thẩm Bá Nghiêm nhíu mày, mà Tham Hư chân nhân tức giận đến là hai mắt bốc hỏa, nhưng lại không thể làm gì. Xem ra, thật đúng là được cho cái bàn giao. Những cái kia tiểu môn tiểu phái còn dễ nói, chỉ là còn lại ba đại môn phái cũng đem bọn hắn chằm chằm đến gắt gao, trừ Tinh Cực cửa không có bên ngoài động tĩnh bên ngoài, Nguyên hội môn đã tại Trư Sinh môn, có chút cửa đều là đánh qua đối mặt. Tham Hư chân nhân một mực ở giữa cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, liền nhìn về phía Thẩm Bá Nghiêm, thở dài nói, không biết cho chiếu có cái gì tốt biện pháp, dạng này mang xuống, chỉ sợ cái này đoàn sẽ tích được càng ngày càng sâu a. Thẩm Bá Nghiêm hơi suy nghĩ một chút, liền đối Tham Hư chân nhân thi lễ một cái, nói, đồ nhi tự có một biện pháp, chỉ là còn xin sư bá trao quyền mới là. A, cái gì quyền? Sinh tử quyền. Nửa đêm, Hắc thủy sông một mảnh tĩnh mịch, chỉ có gió thổi cỏ lay tinh tế tiếng vang, dưới ánh trăng, Hắc thủy sông lóng lánh ánh sáng trắng bạc, Thẩm Bá Nghiêm chắp tay đứng tại mạn thuyền phía trên, gió đêm thổi lên hắn tóc đen cùng tay áo, ánh mắt của hắn trôi hướng phương xa bóng đêm vô tận chỗ sâu, dường như có đồ vật gì ở nơi đó, cũng nhìn chăm chú lên hắn. Trở lại trong sương phòng, Thẩm Bá Nghiêm từ trong ngực xuất ra một hạt châu, chăm chú bóp, miệng bên trong đọc lên một tiếng chú ngữ, lập tức cũng chỉ nghe thấy bành một tiếng, bên ngoài mạn thuyền bên trên, rơi xuống một cái bóng đen tới. Cửa chậm rãi bị mở ra, Tiểu Linh Lung thân ảnh xuất hiện trước mặt Thẩm Bá Nghiêm. Nàng một thân dạ hành áo đen, tiểu Linh Lung tư thái tan vào nồng đậm trong bóng đêm, gò má trắng non phía trên, một đôi con mắt màu đen chăm chú nhìn Thẩm Bá Nghiêm, bên trong hiện ra nói không rõ ý vị, môi sắc tái nhợt, sợi tóc có chút lộn xộn, hiển nhiên khoảng thời gian này, nàng qua cũng không tốt. Thẩm Bá Nghiêm bóp một chút hạt châu, Tiểu Linh Lung che ngực kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lập tức nổi lên thần tình thống khổ, sau đó, nàng bất đắc dĩ đi tới Thẩm Bá Nghiêm trước mặt, quỳ xuống. Thẩm Bá Nghiêm nhìn qua nàng, thật lâu không nói, 12, 13 tuổi nữ hài tử, vốn nên là tuổi dậy thì, cười lên hẳn là giống như ánh nắng sáng lạ. Mà từ đầu đến cuối, Tiểu Linh Lung nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn cười qua, ánh mắt bên trong trừ hận ý, chính là hận ý chính mình lúc trước làm sai sao? Nếu là không có đưa nàng đưa đi phi đao biết, liền để nàng chết tại tụ tập Anh Sơn chân núi, như vậy như thế nào lại có hiện tại đắm chìm trong cựu hận ở trong không giây phút nào thụ lấy tra tấn nàng đâu? Thẩm Bá Nghiêm ngồi trên đế, Tiểu Linh Lung quỳ trước mặt hắn, hai người thật lâu không nói, cuối cùng, Thẩm Bá Nghiêm hướng nàng ném ra một cái thẻ bài, Tiểu Linh Lung nhặt lên nhìn một phen. Nếu là ta không muốn chứ? Tiểu Linh Lung không có ngẩng đầu, nàng biết mình hỏi cũng là hỏi không, thế nhưng là vẫn muốn dãy rủa một phen. Thẩm Bá Nghiêm thở dài một tiếng, nói, xem ra ngươi vẫn không hiểu ngươi bây giờ tình cảnh lập tức, lại là nắm chặt hạt châu. Tiểu Linh Lung lập tức che ngực đau nhức ngã xuống đất. Sau một lát, Tiểu Linh Lung từ đau đớn ở trong làm dịu tới, nàng một tay siết chặt ngọc bài, run run rẩy rẩy đứng dậy liền đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa lúc, nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Bá Nghiêm, cười lạnh một tiếng, nói, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Thẩm Bá Nghiêm gật đầu cười, hắn cho tới bây giờ đều biết. Nhìn qua Tiểu Linh Lung mạnh mẽ thân ảnh biến mất tại hắc thủy trên sông, Thẩm Bá Nghiêm mới một lần nữa đóng cửa thật kỹ, tinh tế suy tư lên Yến Phủ một ít chuyện. Bây giờ các đại môn phái đối Nguyên Hội môn ý kiến dần dần làm sâu sắc, như vậy bọn hắn muốn lấy Yến Phủ Thiên Công khai vật cũ đổi thúc đẩy tăng thêm tốc độ, nếu không để môn phái khác chui chỗ trống, hướng trong môn cũng là không cách nào bằng giao. Kim Cốc Vườn Lục gia có thể nói là quy về có chút cửa, Phó gia thì càng là không cần phải nói. Phủ thành chủ Đồ gia ngầm cùng Nguyên Hội môn đã có bao nhiêu lần tiếp xúc, mặc dù Đồ Ngọc Thành còn không phải Đồ gia chi chủ, nhưng ở trình độ nào đó, có Đồ Ngọc Thành trợ giúp, Nguyên Hội môn đối Đồ gia trưởng khống cũng sẽ càng ngày càng sâu, thẳng đến bọn hắn không thể chạy trốn nữa. So với có chút cửa cùng Nguyên Hội môn từ đại gia tộc tới tay, Chư Sinh môn thì là chiêu mộ được một nhóm lớn thế lực nhỏ, coi như số lượng cũng là không ít. Đến bây giờ, lớn nhất một tảng mỡ dày chính là Ngọc Kinh Thành Yến phủ cùng hắn có thiên công khai vận, làm sao phủ chủ Yến Khai Đình từ đầu đến cuối thái độ không rõ, bên trong còn có một cái thâm bất khả trắc hạ bình sinh tọa chấn, dù là lấy Nguyên Hội môn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, thời gian kéo càng lâu, sự không chắc chắn chính là càng lớn, cho nên Tham Hư chân nhân mấy ngày nay đã là có chút vội vã không nhịn nổi muốn lần nữa đi một chuyến Yến phủ, mà lần này dứt khoát liền tránh đi kia cái gì hạ tổng quản, trực tiếp tìm bọn hắn cái kia hoàn khố phủ chủ Yến Khai Đình tốt. Không nghĩ tới, Tham Hư chân nhân cùng Thẩm Bá Nghiêm hai người tại phòng nghị sự đã là đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng không gặp Yến Khai Đình bóng người, chỉ là không ngừng có một ít người hầu nhỏ tiến đến hướng hai người thông báo, nói là Yến Khai Đình còn tại trên đường chạy tới, mời hai vị chờ một lát một lát. Chỉ là này nháy mắt cũng quá lâu một chút, chờ Yến Khai Đình xuất hiện tại hai người trước mặt thời điểm, hai người đợi chừng nửa canh giờ. Tham Hư chân nhân tự nhiên là giận không thể kiệt, một bên Thẩm Bá Nghiêm ngược lại là bình thản ung dung. Yến Khai Đình mới từ giao phủ gấp trở về, hắn lúc đầu cũng không muốn gặp cái này Nguyên Hội môn hai người, chỉ bất quá Mạnh Nhị Nhã đi giao phủ thông báo hắn tin tức này thời điểm, Phó Minh Hiên cũng ở một bên. Phó Minh Hiên biểu thị cái này Tham Hư chân nhân không là bình thường nhân vật, lại nhiều lần đến đây đến phủ, dù cho Hạ Bình Sinh có không tiếp kiến đạo lý của bọn hắn, nhưng là Yến Khai Đình tên tiểu bối này, xác thực không có không tiếp kiến đạo lý. Trở lại Yến phủ phòng nghị sự, chỉ thấy Tham Hư chân nhân đã là mặt trầm như nước, hiển nhiên đã là cực độ đè nén lấy mình nội tâm ở trong lửa giận, mà Thẩm Bá Nghiêm lại tại một bên nhàn nhã uống trà. Yến Khai Đình vừa đi vào phòng nghị sự, liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, đối hai người chắp tay nói, Tham Hư chân nhân, Thẩm thượng sư, hai vị đợi lâu. Thẩm Bá Nghiêm hướng Yến Khai Đình đáp lễ lại, Tham Hư chân nhân lại là trùng điệp hừ một tiếng, nói, cuồng vọng tiểu bối, ngươi có biết ta dò xét hư là người phương nào, lại để ta hai người lần nữa lâu như thế các loại, ngươi liền không sợ đắc tội ta Nguyên Hội môn sao? Yến Khai Đình giả bộ kinh ngạc ca một tiếng, nói, đương nhiên sợ, sợ ghê gớm, cái này không có đắc tội Nguyên Hội môn người đều là chết thì chết, thương thì thương, huống chi đắc tội, quả thực để vãn bối sợ ghê gớm. Tham Hư chân nhân lập tức liền minh bạch đến mở phiên tòa là chỉ ngày ấy Ngọc Kinh thành trung tâm trận kia đại hỏa, lập tức sầm mặt lại, trùng điệp hừ một tiếng. Chương 108. Đồng môn trầm mặc sau một lát, Tham Hư chân nhân nhìn qua ngồi ở trên tòa Yến Khai Đình chậm rãi nói, bản tòa hôm nay đến đây, chính là nghĩ biết, tại Ngọc Kinh thành loại này tình thế phía dưới, Yến chủ có tính toán gì đâu. Tham Hư chân nhân những lời này hỏi cũng là ngay thẳng, gọi Yến Khai Đình là tránh cũng không thể tránh, Yến Khai Đình uống một ngụm trà, cười nói, còn có thể có tính toán gì, nước chảy bèo trôi là được. Tham Hư chân nhân cười vài tiếng, vuốt râu nói, có ý tứ, hừ. Kia Yến chủ lại là theo cái kia một đạo sống đâu. Yến Khai Đình buông xuống chén trà, thẳng tắp nhìn nhau Tham Hư chân nhân con mắt, tại cặp kia lom trong ánh mắt, Yến Khai Đình thấy được ngạ mạn, thấy được đối với hắn chẳng thèm nó tới, hắn cười khẽ vài tiếng, mỗi chữ mỗi câu mà nói, tự nhiên không phải ngài cái này một đợt. Lời nói này trả lời chính là không chút khách khí, Tham Hư nóng quá lập tức tức sủi bọt mép, đứng dậy hướng Yến Khai Đình một chỉ, nói: "Lão phu hành tẩu đại lục nhiều năm, ngươi một cái hoàng mao tiểu tử, cho là mình là cái gì phụ chủ, liền đem lão phu dạng này không để vào mắt, thử. Ta nhìn ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt." Nói, Tham Hư chân nhân đầu ngón tay hội tụ một điểm lóa mắt bạch quang, trong đó lục mang lưu chuyển, giống như phỉ thúy, veo một cái, bạch phá khí lưu, thẳng hướng Yến Khai Đình bay đi. Yến Khai Đình con mắt bỗng dưng trợn lên, không nghĩ tới lão nhân này vừa ra tay chính là sát chiêu. Cái này đỉnh cấp chân nhân một chiêu, mình là thế nào đều không tiếp nổi. Thẩm Bá Nghiêm cũng là hơi kinh hãi, luôn cảm giác mình sư bá có chút thái độ khác thường, mặc dù giết Yến Khai Đình là chuyện nhỏ, nhưng là ngày này công khai vật có thể hay không danh chính luôn thuận thu về môn hạ mà không bị còn lại ba môn chỗ lên án, chính là có chút huyền. Yến Khai Đình con ngươi bỗng nhiên phóng đại, đã là móc ra tiên binh thái sơ truy, giấy lên một đoàn lôi hỏa chi quang, chuẩn bị đón đỡ một kích này, nhưng chính hắn nội tâm lại là vạn phần rõ ràng, một kích này lực lượng hoàn toàn không phải hắn dạng này một cái thượng sư có thể ngăn cản. Nhưng là đã đến một bước này, tóm lại là chết cũng phải chết có tôn nghiêm chút. Yến Khai Đình một tiếng gầm thét, giơ cao thái sơ truy tại trước mặt, bình một tiếng, trong nháy mắt đã là nối liền một chiêu này. Yến Khai Đình chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu thuận thái sơ truy cấp tốc truyền đến trên tay mình, sau đó cấp tốc hướng mình trái tim công tới, xé rách lấy mình nội tại, đem bên trong quấy đến là một đoàn loạn rán. Yến Khai Đình lập tức cảm giác yết hầu phun lên một cỗ mùi tanh, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra ngoài. Ngay một khắc này, phía sau lưng giống như là bị người nhẹ nhàng nhờ giúp đỡ một chút, một cỗ ấm áp lại hữu lực lực lượng thuận kia bàn tay mềm mại liền hướng mình thể nội chạy tới, cấp tốc hợp quy tắc mình bên trong khí lưu trạng thái, sau đó hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, mượn thái sơ truy chi lực, vang một tiếng, liền hướng Tham Hư chân nhân đánh tới. Yến Khai Đình quay đầu, chỉ thấy Hạ Bình Sinh đứng ở phía sau, ánh mắt kiên nghị nhưng lại bất đắc dĩ. Hạ sư Hạ Bình Sinh hướng hắn nhẹ gật đầu, nói: "Lui ra phía sau." Yến Khai Đình nghe lời thối lui đến Hạ Bình Sinh sau lưng, Hạ Bình Sinh tựa như một tòa núi lớn, ngăn tại trước người hắn. Tại nhìn thấy Hạ Bình Sinh sát na, Tham Hư cho là mình mở mắt, một cỗ cảm giác quen thuộc lập tức trong lòng biển bộc phát, miệng bên trong liền không tự chủ lẩm bẩm nói: "Vũ thị sư đệ thanh âm tuy nhỏ, lại là bị Thẩm Bá Nghiêm cùng Yến Khai Đình thanh thanh sở sở nghe lọt vào trong thai Vũ thị sư đệ. Chẳng lẽ Thẩm Bá Nghiêm một mực biết trong môn một đời trước, một mực có một vị tôn giả truyền thuyết, nghe nói tại Nguyên Hội môn bên trong, thực lực của hắn gần như chỉ ở Yếm Ly quân phía dưới, chẳng lẽ trước mắt Hạ Bình Sinh chính là vị tôn giả kia? Thế nhưng là vị tôn giả kia danh hiệu, tại Nguyên Hội môn bên trong lại là như là kiêng kỵ không bị nhắc lên, đến hắn thế hệ này, hắn đã là hoàn toàn không biết hắn là tôn giả danh hiệu." Nhìn qua Hạ Bình Sinh, Tham Hư chỉ cảm thấy mình trái tim kia muốn nổ tung lên, nhiều năm như vậy không có chút nào tin tức, lại không nghĩ rằng ở đây gặp phải. "Tham Hư sư minh." Hạ Bình Sinh ánh mắt thanh minh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hướng Tham Hư chân nhân có chút thi lễ một cái. Nháy mắt ngưng trệ ở trên mặt kinh ngạc thần sắc từ đầu đến cuối tản ra không đi, nhìn qua Hạ Bình Sinh, Tham Hư chân nhân suy nghĩ nhất thời về tới vài thập niên trước, đầy trời cánh đồng tuyết, cầm kiếm thiếu niên áo trắng, nếu không phải mái tóc màu đen, chỉ sợ là cả người đều muốn tan vào thiên địa này chi sắc ở trong. Là như thế thanh lãnh, như thế quyết tuyệt, như thế liều lĩnh. Tham Hư sư minh Hạ Bình Sinh lần nữa hoán hắn một tiếng, Tham Hư ngơ ngác một chút, từ suy nghĩ ở trong bức ra. "Vũ thị, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp ngươi, đã bao nhiêu năm cùng Tham Hư chân nhân so sánh với." Hạ Bình Sinh nhìn muốn trẻ tuổi rất nhiều, thật không nghĩ tới hai người đúng là một đời nhân vật. Nhìn qua Hạ Bình Sinh, Yến Khai Đình trong lúc nhất thời liên quan tới hắn hồi ức đều mơ hồ. Hạ Bình Sinh cười nhạt một tiếng, nói: "Mấy chục năm cũng bất quá trong nháy mắt, ta cũng không nghĩ tới." Tham Hư chân nhân đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây Hạ Bình Sinh một mực đóng cửa không gặp hắn nguyên nhân, cảm thấy cũng minh bạch mấy phần. Suy nghĩ của hắn về tới ngày xưa, ngay lúc đó bốn người, hắn, Vũ thị, Kế Ngọc, còn có được hôm nay tiên quân Yếm Ly Quân, là cùng thế hệ đệ tử ở trong xuất sắc nhất bốn người. Yếm Ly Quân tại không bao lâu, một mực duy trì ngạo nhân tu luyện thiên phú, đem cùng thế hệ đệ tử đều xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí vượt qua ngay lúc đó một chút sư tôn cấp cường giả, toàn môn cử đi hạng, có thể theo kịp hắn bộ pháp cũng chỉ có hắn sư minh Hạ Vũ thì một người. Mà xem như đại sư minh Tham Hư cùng tiểu sư muội Kế Ngọc, mặc dù tại Viễn Siêu còn lại cùng thế hệ đệ tử, lại so với hai người, vẫn là phải lạc hậu rất lớn một đoạn. Thẳng đến Yếm Ly Quân leo lên quân vị, trở thành Nguyên Hội môn một đời mới tiên quân về sau, đột nhiên có một ngày, Hạ Vũ thì cùng Kế Ngọc hai người song song không gặp, liền ngay cả Tham Hư cũng không biết hai người biến mất bí mật, nghe nói, chỉ có tiên quân Yếm Ly Quân mới biết được ở trong đó nguyên do. Từ khi Vũ thị tôn giả biến mất về sau, Yếm Ly Quân từng có một trận bế quan không gặp bất luận kẻ nào, trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía, trong môn lưu truyền liên quan tới Vũ thị tôn giả biến mất các loại lưu ngôn phỉ ngữ, truyền đến cuối cùng, liên quan tới Vũ thị tôn giả biến mất lưu truyền rộng nhất chính là hắn phản bội Nguyên Hội môn bị tiên quân trục xuất ngoài cửa, bởi vì Yếm Ly Quân đối tất cả lời đồn đại đều là giữ im lặng, cho nên mọi người thời gian dần qua liền chấp nhận loại thuyết pháp này. Nhưng là Tham Hư biết không phải là dạng này. Bốn người bọn họ bên trong, Yếm Ly Quân tuy là tu vi cao nhất, nhưng là tới một mức độ nào đó, Yếm Ly Quân một mực đối Vũ thì có một loại không cách nào chia cắt ỷ lại cảm giác. Loại này ỷ lại cảm giác, tại hai người tuổi nhỏ thời điểm liền đã thể hiện được hết sức rõ ràng. "Yếm Ly Quân biết ngươi ở đây à?" Tham Hư hỏi. Hạ Bình Sinh cười khẽ vài tiếng, nói: "Ta trốn ở chỗ này, chính là không cho hắn biết." Tham Hư hốc mắt có chút ướt át, qua nhiều năm như vậy, Vũ thì cùng Kế Ngọc mất tích một mực là hắn một cái tâm kết, Yếm Ly Quân từ đầu đến cuối đều duy trì một loại tránh né trầm mặc, chưa hề trả lời qua hắn. Hắn còn nhớ rõ, hai người vừa mất tích về sau, hắn đi chất vấn Yếm Ly Quân, Yếm Ly Quân đôi mắt buông xuống, chỉ thấp giọng nói một câu nói như vậy: "Sư minh, có lựa chọn của hắn. Như vậy, Vũ thì lựa chọn là cái gì đây? Nhiều năm như vậy, Tham Hư vẫn nghĩ hỏi thăm rõ ràng, thế nhưng là tại nhìn thấy Hạ Bình Sinh về sau, lại là một chữ cũng hỏi không ra tới. Phản phất tất cả lời nói đều hóa thành thở dài một tiếng, Tham Hư lập tức cảm thấy mình dàn mua mấy phần, hắn chỉ thản nhiên nói, Tiếm Ly Quân một mực tại tìm ngươi, dù cho không có bên ngoài động tác, nhưng là ta biết, hắn một mực tại tìm ngươi. Hạ Bình Sinh có chút rủ xuống lông mày, không nói gì. Ngọc Kinh Thành bên trong nguyên hội môn người càng đến càng nhiều, một ngày nào đó, hắn sẽ biết ngươi ở đây. Hạ Bình Sinh nhìn về phía Tham Hư, hỏi, như vậy sư minh sẽ cùng hắn nói a? Tham Hư cười khẽ vài tiếng, nhìn về phía Hạ Bình Sinh ánh mắt là Thẩm Bá Nghiêm chưa bao giờ từng thấy thân sắc, mang theo một tia chơi đùa trả thù, mang theo một vòng cười trên nỗi đau của người khác hận ý, nói, có gì không thể đâu, có gì không thể đâu. Ngươi ngày đó chính là như thế đi, như vậy liền để hắn như thế tới tìm ngươi, lại như thế nào không thể đâu. Đi người bắt đầu cuộc sống ẩn tính mai danh, bị lưu lại người vĩnh viễn là thống khổ nhất. Tham Hư đứng dậy, hắn chỉ cảm thấy mình nháy mắt già mua rất nhiều, chậm chạp đi ra phía ngoài, đi tới cửa, Hạ Bình Sinh thanh âm ở phía sau vang lên. Kế Ngọc nàng qua đời. Tham Hư xoay người lại, nhìn về phía Hạ Bình Sinh, trong đôi mắt đục ngầu lần thứ nhất lóe lên bi thương qua mang. Hắn liền như thế lặng lặng nhìn xem hắn, phản phất lần thứ nhất gặp hắn lúc, nhìn như vậy hắn. Lưu lại một tiếng thật dài thở dài, Tham Hư chân nhân mang theo Thẩm Bá Nghiêm hướng thuyền hoa đi đến. Thẩm Bá Nghiêm chỉ cảm thấy đi tại trước mặt hắn Tham Hư chân nhân, toàn bộ thân thể đều trở nên nhẹ nhàng, trở nên không có trọng lượng. Tại nhiều năm trong khi chờ đợi, cái này giản mua chân nhân, tại hôm nay phản phất tiêu hao hết tất cả tình cảm. Hạ Bình Sinh lâm vào một trận lâu dài trong yên lặng, hắn biết rõ Tham Hư sẽ không đem mình giấu ở Ngọc Kinh bí mật nói cho Yếm Ly Quân, câu nói kia bất quá là đối với mình nhiều năm qua biến mất một câu nói nhảm mà thôi. Trong bốn người, Tham Hư như minh như cha, tuy là tu vi cùng thực lực đều lạc hậu hơn hắn cùng ghét cách hai người, nhưng là hắn đối với hắn hai người chiếu cố, từ hai người khi còn bé liền đã bắt đầu. Nhưng là, Hạ Bình Sinh cũng biết không lâu sau, Yếm Ly Quân nhất định sẽ tìm tới chính mình. Hắn từ nhỏ liền là một cái cực kỳ cố chấp người. Đi thôi. Hạ Bình Sinh xoay người, đối đứng ở phía sau sững sờ Yến Khai Đình nói. Yến Khai Đình trợn to hai mắt, nói, Hạ Sư, nguyên lai ngươi là nguyên hội môn người. Hạ Bình Sinh khoát tay áo, nói, đều là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Kế phu nhân cũng là a. Hạ Bình Sinh thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, tựa như ngoài cửa đi đến. Lần thứ nhất, Yến Khai Đình nhìn xem Hạ Bình Sinh thân ảnh là đã lạ lẫm lại quen thuộc. Cái kia thở nhỏ nhìn xem mình lớn lên, mình chỉ biết là hắn người rất mạnh mẽ, không nghĩ tới đúng là có như thế lừng lây thân phận. Gần như chỉ ở tiên quân phía dưới, Yến Khai Đình trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra đó là dạng gì một cái tồn tại cường đại. Mà cái này tồn tại lại là một mực cùng với mình lớn lên, mình gọi là sư phụ người. Thằng đến Hạ Bình Sinh biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, Yến Khai Đình mới giật mình tỉnh lại. Hắn sửa sang nỗi lòng, liền lại hướng giao phủ đi đến, lúc này trong lòng của hắn phảng phất nhẫn nhịn một hơi, không nhả ra không thoải mái. Ngọc Kinh Thành cửa phía dưới, tụ tập một nhóm quần chúng, trong đó không thiếu tu luyện môn phái người cùng một chút bình thường lão bách tính, nhao nhao ngẩng đầu đối cửa thành chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, thuận cửa thành đi lên nhìn lại. Cũng chỉ thấy một vị nam tử áo trắng thi thể bị rơi tại cửa thành phía trên, theo gió lay động. Ôi, cái này thật là tàn nhẫn, chết thật sự là thảm. Thảm cái gì, ngươi có biết hay không hắn là ai? Hắn chính là cái kia tại Ngọc Kinh Thành náo ra trận kia lửa tới nguyên hội môn đệ tử, tiêu cái gì thành tới. Cái này chẳng lẽ chính là nguyên hội môn cho chúng ta bàn giao? Bất quá, như loại này hạch tâm đệ tử ai? Chỉ thấy nam tử kia chính là ngày hôm trước muốn bị Tham Hư điều về lại mặt bên trong nguyên hội môn đệ tử, chỉ là lúc này, sắc mặt hắn phát tím, con mắt tuôn ra, đầu lưỡi thật dài rủ xuống lối ra bên ngoài. Trên cổ vòng quanh một vòng dây gai, bị treo cổ ở cửa thành phía trên. Phương xa hoang dã phía trên, ẩn nấp tại trong bụi cỏ tiểu linh lung máu me khắp người, nhìn thoáng qua dán tại cửa thành phía trên áo trắng nam nhân, liền quay người biến mất tại vô biên hoang dã bên trong. Nàng chạy nhanh, như gió chạy nhanh, giống như dạng này liền có thể quên nam nhân kia ánh mắt tuyệt vọng cùng tê tâm liệt phế gọi, phản phất dạng này liền có thể rửa sạch nàng toàn thân vết máu, phản phất dạng này liền có thể đào thoát ra Thẩm Bá Nghiêm trưởng khống rốt cục. Nàng tại hát thủy bờ sông, chợt ngừng lại, lập tức nước mắt giống như chảy ra, phun một chút liền khóc lên. Quỳ gối bờ sông, nhìn qua hát thủy trong sông cái bóng của mình, nàng phát hiện mình đã là như thế thon gầy, nàng bị cừu hận cùng bất đắc dĩ đúng là cha tấn thành bộ dáng này. Chương 109. Ngoài ý muốn chi được khóc khóc, cái bóng trong nước không biết từ lúc nào, hiện ra một người khác thân ảnh tới. Thẩm Bá Nghiêm đứng tại hát thủy trên sông, như là đứng tại đất bằng, lặng lặng nhìn qua nàng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiểu Linh lung ngẩng đầu lên, nàng lúc này là như thế yếu ớt bất lực, phản phất một con bị đặt bên cạnh bàn chỗ bình hoa, tùy thời có khả năng rơi xuống, thịt nát xương tan. Thế nhưng là trong mắt nàng nhưng vẫn là có quật cường, chính là bởi vì cái này quật cường, Thẩm Bá Nghiêm không có khả năng bỏ qua nàng. Tiểu Linh Lung chậm rãi đứng dậy, không tiếp tục nhìn Thẩm Bá Nghiêm, từng bước liền hướng hoang dã chỗ sâu đi đến, nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, tại tà dương bên trong nện bước tuyệt vọng bước chân, cũng không biết điểm cuối cùng ở phương nào. Giao trong phủ, Phó Minh Hiên chén trà trong tay bịch một tiếng giòn vang, đông dưng mở to hai mắt, nhìn về phía Yến Khai Đình. Ngươi nói hạ sư là nguyên hội môn tôn giả? Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng. Liền ngay cả Phó Minh Hiên đều kinh ngạc như thế. Mình lúc ấy có thể kiềm chế kinh ngạc không nhảy dựng lên đã là rất cố gắng. Phó Minh Hiên ánh mắt lộ ra không hiểu, hắn cũng bây giờ không có nghĩ đến, từ nhỏ liền người quen biết, lại là tu đạo giới đệ nhất đại môn phái nguyên hội môn tôn giả. Minh Hiên, ngươi có biết Yếm Ly Quân là cái dạng gì nhân vật? Tiến Khai Đình hỏi. Phó Minh Hiên nhíu mày một cái, nói, kỳ thật, nguyên hội môn mặc dù là đệ nhất đại môn phái, nhưng là tiên quân Yếm Ly Quân, lại trên phủ đồ bảng xếp hạng vì thứ hai đầu tiên là ta có chút cửa thanh hoa quân. Yến Khai Đình còn là lần đầu tiên nghe nói phù đồ bảng vật này, liền hỏi, phù đồ bảng là một cái lực lượng xếp hạng bảng danh sách à? Phó Minh Hiên cười một tiếng, nói, không có đơn giản như vậy, bất quá đại khái tượng cũng là ý tứ như vậy, về sau lại giải thích với ngươi chính là nói, Yếm Ly Quân ở trên đời này cũng không phải là đệ nhất cường giả. Ta hôm nay nghe nói, hạ sư tại Nguyên Hội môn bên trong, gần như chỉ ở Yếm Ly Quân phía dưới nghe được lời này, Phó Minh Hiên cũng là hít vào một hơi, không nghĩ tới Hạ Bình Sinh đã cường đại đến loại tình trạng này, nhiều năm như vậy lại một mực nút ở Yến phủ làm lấy một cái đại tổng quản. Chỉ nghe nói Hạ Bình Sinh là theo chân Yến Khai Đình mẹ kế cùng đi đến Yến phủ, nhưng kế phu nhân đã qua đời nhiều năm như vậy, Hạ Bình Sinh nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây lưu tại Yến phủ, đồng thời tận tâm tận lực dạy bảo Yến Khai Đình, so với hắn cha ruột làm còn nhiều hơn, người ngoài cuộc chỉ sợ rất khó hiểu được nguyên do trong đó. Tham Hư chân nhân nói, Yếm Ly Quân một mực tại tìm kiếm hạ sư như vậy, hạ sư sẽ có nguy hiểm không? Yến Khai Đình nhìn về phía Phó Minh Hiên, hắn hy vọng dường nào Phó Minh Hiên có thể cho hắn muốn đáp án, nhưng mà Phó Minh Hiên lại là thẳng tắp nên tiếp ánh mắt của hắn, nói với hắn, bất kể nói thế nào, vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Yến Khai Đình rủ xuống tầm mắt, trầm mặc một lát, tiếp theo lại nhìn phía Yến phủ Tuyết vực viện phương hướng. Lúc này tuyết lớn bên trong, một thân một mình hạ sư sẽ suy nghĩ cái gì đâu? Mà tại Yến phủ Tuyết vực trong nội viện, lại không giống Yến Khai Đình tưởng tượng tuyết lớn đầy trời, mà là nên đón đã lâu thành mình, từng tia mưa phùn xen lẫn bông tuyết, rơi vào tuyết động đã hóa trong viện. Trong phòng, Hạ Bình Sinh xuất ra trên giá sách một quyển quyển cổ tịch, một bản lau sạch lấy, sau đó đặt ở hòm gỗ bên trong, hắn lau cực kỳ cẩn thận, cực kỳ chậm chạp, dường như nhàm chán phát giết thời gian, thẳng đến trời tối, vẫn là đang bận bịu công việc này. Đêm tối ánh trăng thanh thanh sáng sủa, vung xuống một mảnh ngân sắc quang mang, Yến Khai Đình đứng tại tuyết vực ngoài viện, do dự hồi lâu, vẫn là vào bên trong phát một đạo đưa tin phủ. Như di vãng, cửa sân cực nhanh mở ra, Yến Khai Đình trực tiếp đi hướng Hạ Bình Sinh nhà gỗ. Chỉ thấy Hạ Bình Sinh không nói gì sửa sang lấy thư tịch, dường như một bộ muốn rời đi bộ dáng. "Hạ sư, người muốn đi sao?" Hạ Bình Sinh xoay đầu lại, nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Yến Khai Đình, nói, "Ta không phải đã nói với ngươi à, ta sẽ không đi, ta cũng không đi đâu cả." "Vậy ngươi?" Yến Khai Đình nhìn xem những này bị chỉnh lý tốt đặt ở hòm gỗ bên trong cổ tịch. Những này Hạ Bình Sinh cũng không nhìn Yến Khai Đình, vẫn là tinh tế lau sạch lấy một bản cổ tịch, chậm rãi nói, "Đây đều là muốn tặng cho ngươi." "Cái gì? Đưa cho ta?" "Vì cái gì?" Yến Khai Đình mở to hai mắt, không hiểu hỏi. "Ngươi ở trên sư cảnh tam trọng vị cũng mài đã lâu, Thái Sơ Truy mặc dù dùng chính là càng ngày càng thuận tay, nhưng ở ngộ đạo phương diện, cùng ngươi 15 tuổi lúc cơ hồ giống nhau, như lúc không có chút nào tiến bộ. Xem nhiều sách, tóm lại là có chỗ tốt à?" Yến Khai Đình ồ một tiếng, trầm mặc một lát, hắn hỏi nghi vấn trong lòng, "Hạ sư, ngươi khi đó vì sao muốn rời đi Nguyên Hội môn đâu?" Hạ Bình Sinh cười vài tiếng, dường như giống đang nói một chuyện nhỏ, nói, "Cái gì vì cái gì, ta đáp ứng tiểu sư muội của ta, sẽ một mực lưu tại bên người nàng, đã nàng muốn rời đi, vậy ta cũng liền theo nàng cùng rời đi. Thế nhưng là Yếm Ly Quân, hắn không cho ngươi đi sao? Đây là lựa chọn của ta hắn không xem bảo. Thế nhưng là ta nghe cái kia Tham Hư chân nhân nói, Yếm Ly Quân một mực tại tìm ngươi." Hạ Bình Sinh thả ra trong tay cổ tịch, xoay người lại, nhìn về phía Yến Khai Đình, nói, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Yến Khai Đình hít sâu một hơi, nhìn qua Hạ Bình Sinh nói, "Hạ sư, ngươi đi đi, đừng để Yếm Ly Quân tìm tới ngươi. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ta luôn cảm thấy Yếm Ly Quân tìm tới ngươi, chắc chắn gây bất lợi cho ngươi. Mặc dù ta cũng muốn có thể một mực tại bên cạnh ngươi, nhưng ngài vẫn là rời đi trước Ngọc Kinh Thành đi." Nói ra lời nói này, Yến Khai Đình đã là nổi lên 10 phần dũng khí, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Bình Sinh con mắt, ánh mắt kiên nghị, không có chút nào nhượng bộ. Không nghĩ tới Hạ Bình Sinh lại là cười lên, sau đó khôi phục nhu hòa thần sắc, đi tới, vỗ vỗ Yến Khai Đình đầu, nói, "Ngươi nghĩ vẫn là thật nhiều, có cái này mấy phần công phu đến suy nghĩ ta, còn không bằng hảo hảo đi ngộ một chút đạo." "Hạ sư, tốt, ngươi không cần nói nữa, những này cổ tịch ta đợi chút nữa gọi mấy cái hạ nhân đưa đến ngươi trong viện đi, ngươi đi về trước đi." Hạ Bình Sinh khoát tay áo, ngăn cản lại Yến Khai Đình muốn lời nói ra, Yến Khai Đình thở dài một tiếng, hướng Hạ Bình Sinh thi lễ một cái, liền đi ra tuyết vực viện. Đứng tại cổng, Yến Khai Đình quay đầu thật sâu nhìn một cái Hạ Bình Sinh, lập tức trong lòng nổi lên một trận đắng chát. Huyền Thanh Sơn, có một người ngồi một mình tại trên đỉnh núi, thanh phong lạnh dùng, một bộ lụa trắng đồng bền, trắng men trên khuôn mặt phản chiếu lấy húc nhật quang hoa, không gây một tia nếp nhăn, minh thanh trong con ngươi phảng phất lóe ra sao trời, một đôi môi mỏng tựa như lưỡi dao tuyệt tình, chỉ nhìn lấy mặt mũi của hắn, liền cho rằng hắn cũng bất quá vừa qua khỏi tuổi xây dựng sự nghiệp mà thôi. Thế nhưng, vị này khí chất thanh bụi chắc tuyệt, giống như trên trời giống như thần tiên nam tử, lại là có chút môn đệ nhất người, cũng là Cửu Châu bốn quân một trong Yếm Ly Quân. Mới, một trận thanh phong mang đến phương xa tin tức, hắn chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt có chút động, đôi môi lẩm bẩm nói, "Vũ thị sư huynh Tuyết vực trong nội viện, ngay tại thu thập thư tịch." Hạ Bình Sinh bỗng dưng quay người, nhìn phía xa xôi chân trời. Ngọc Kinh Thành bên trong, tụ tập được càng ngày càng nhiều môn phái, vô luận lớn nhỏ, đều là bởi vì nghe nói bí cảnh tin tức mà chạy đến, mặc dù mặt ngoài Ngọc Kinh Thành còn duy trì có thứ tự trạng thái, nhưng là tới một mức độ nào đó, Ngọc Kinh Thành đã xa vào đến một loại không tự chủ được vòng xoáy. Giao phủ rời phủ hành động y nguyên đều đâu vào đấy tiến hành, càng ngày càng nhiều bình dân bách tính theo kẻ ngoại lai xâm nhập lựa chọn rời đi đến đường thành, chỉ có một ít nơi đó thế lực, vô luận lớn nhỏ, bởi vì dính dáng đến các loại môn phái, một bên nghĩ phải thoát đi, một bên lại ước mơ lấy tại bí cảnh mở ra thời gian đến một chén canh. Không lâu sau đó, Hạ Bình Sinh sách cổ đều bị bọn hạ nhân mang lên Yến Khai Đình trong sân, dòng dã tam đại dương, Yến Khai Đình nhìn chính là cái cằm đều rất xuống. Nếu như muốn nhìn nhiều như vậy sách mới có thể ngộ đạo, thì Yến Khai Đình cảm thấy mình vẫn là an vui hiện trạng liền tốt. Tùy tiện mở ra một giường, Yến Khai Đình cầm lấy một bản tùy ý là xem, một bên nhìn một bên âm thầm đoán thầm, nghĩ thầm hạ sư vẫn là đối với mình kỳ vọng quá cao một chút. Đào đào, đột nhiên thần thái chính là sương sở. Chỉ thấy Yến Khai Đình trong tay cầm kia bản cổ tịch, là một bản chuyên môn ghi lại các loại thượng cổ linh thú ghi chép hình thư tịch, mở đầu thời gian vì đại lục ban đầu, mặc dù tác giả không rõ, nhưng là đối với các loại linh thú ghi chép lại là phi thường tường tận, văn hay chữ đẹp, nhìn phi thường trực quan. Tùy ý lật xem ở giữa, Yến Khai Đình đã cảm thấy càng ngày càng nhìn quen mắt, thẳng đến thấy được kia một tờ, vẽ lấy một mực kỳ lân linh thú, trên đầu đưa hai con xúc giác, há miệng đầy răng nanh, Yến Khai Đình đột nhiên liền nghĩ tới đêm hôm đó tại hoang dã phía trên, mình tại thú triều bên trong đặc biệt chú ý tới con linh thú kia. Chắc không được lúc ấy mình lại cảm thấy quen thuộc như thế, bởi vì chính mình khi còn bé trong lúc rảnh rỗi, thường xuyên lật xem Hạ Bình Sinh một chút thư tịch, nhất là loại này mang bức họa, Yến Khai Đình chỉ coi là tiểu nhân sách nhìn, khi đó liền lưu lại ấn tượng. Trên sách đi lại, loại này linh thú quả nhiên là kỳ lân ở trong một loại, sinh tồn ở 1000 năm trước cổ Ung Châu địa giới, thế nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên trong vòng một đêm biến mất sạch sẽ. Yến Khai Đình tiếp tục lật xem, chỉ thấy quyển cổ tịch này phía trên ghi lại rất nhiều sinh tồn ở cổ Ung Châu địa giới linh thú đều trong một đêm toàn bộ diệt tuyệt. Yến Khai Đình suy nghĩ một chút, một cái ý nghĩ liền tràn vào não hải. Nghe nói sẽ phải mở ra bí cảnh là ngàn năm vừa gặp, mà những linh thú này cũng đều trùng hợp biến mất tại 1000 năm trước đó, đồng thời địa giới đại khái giống nhau. Như vậy, có phải hay không là bởi vì bí cảnh nguyên nhân mà đưa đến những linh thú này biến mất đâu? Bây giờ bí cảnh sắp mở, có phải là hay không kia thời kỳ thượng cổ hình ảnh bởi vì bí cảnh huyễn tượng tác dụng, một lần nữa bắn ra tại trước mắt mọi người đâu? Yến Khai Đình thu hồi sách cổ, liền hướng giao phụ chạy đi. Khi nhìn đến những linh thú này hình ảnh đồng thời, Phó Minh Hiên cũng là cả kinh, hắn đem mình ý nghĩ nói ra, đúng là cùng Yến Khai Đình không như mà hợp. Màn đêm buông xuống thượng nguyên mẫn nói mình còn chưa thấy rõ ý tứ, ước chừng chính là những thứ này. Hai người lúc này quyết định, ban đêm lại đi hoang dã xem xét một phen, lần này, bọn hắn quyết định đi theo thú triều, nhìn xem những linh thú này nhóm đến tụt cùng chạy đi địa phương nào. Trong đêm, hai người như ôm cây lợi thỏ, đứng nghiêm tại hoang dã phía trên, giống như hai lần trước, thời gian giống nhau, đồng dạng địa điểm, thú triều đúng hẹn chạy tới. Nhìn kỹ lại, kia thú triều ở trong khá hơn chút linh thú, đều là kêu bản cổ tịch thượng ghi lại sinh tồn ở Ung Châu địa giới, lại bởi vì không rõ nguyên nhân đột nhiên biến mất giống loài. Hai người cảm thấy chấn kinh, nhìn nhau, liền rơi vào tầm trời thấp, đi sát đằng sau lấy thú triều hướng phía trước chạy đi. Theo thú triều chạy đi hồi lâu, chỉ thấy thú triều vẫn là không có đình chỉ dấu hiệu, hai người cũng là không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, đi sát đằng sau lấy lại chạy một khoảng cách, hai người đã là không biết mình người ở chỗ nào, cứ việc liều mạng đi theo. Ngay tại hai người ngay tại nghi hoặc thú triều có thể hay không đình chỉ lúc, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng trầm mượn, giống như nuốt đồ vật, toàn bộ thú triều giống như bị đêm tối mở ra một trương miệng lớn nuốt vào, lập tức liền biến mất tại hai người trước mắt. Hai người vội vàng dừng bước, chỉ thấy phía trước vẫn như cũng là một mảnh hoang dã, không gặp một con linh thú cái bóng. Yến Khai Đình nhíu mày, bốn phía quan sát, Phó Minh Hiên thì là nhảy vọt đến chỗ cao, từ trên hướng xuống nhìn xuống quan sát đến. Đột nhiên, cũng chỉ nghe thấy phía trên Phó Minh Hiên một tiếng kinh hô, hắn hướng Yến Khai Đình vẫy tay, Yến Khai Đình vội vàng đuổi tới bên cạnh hắn, thuận Phó Minh Hiên ánh mắt nhìn sang, Yến Khai Đình bỗng dưng mở to hai mắt, cũng là kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tại hai người phía trước, có một vòng xoáy khổng lồ, chừng một cái yến phủ như thế đại, cùng mặt đất song song, vặn vẹo lên trên mặt đất cảnh vật, mà hai người lại vừa vặn đứng tại vòng xoáy biên giới chỗ. Vòng xoáy khổng lồ này giống như là bày ra trên mặt đất, lại cùng mặt đất lại tồn tại khoảng cách nhất định, bày biện ra cực kỳ ảm đạm huyết hồng nhan sắc, trên mặt đất căn bản nhìn không ra, chỉ có ở trên không mới có thể rõ ràng trông thấy chương này đêm tối ở trong huyết buồn đại khẩu. Cái này chẳng lẽ đàn thú chính là biến mất tại trong vòng xoáy sao? Yến Khai Đình không khỏi hỏi, trước mắt này tâm trạng cảnh hoàn toàn chính xác để hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói, rất có thể. Hai người cẩn thận quan sát đến, chỉ thấy vòng xoáy chậm chạp lưu chuyển ở giữa, quanh người không khí, thậm chí ánh trăng đều giống như bị hấp dẫn, thuận vòng xoáy đắm chìm xuống dưới, nhưng lại không biết cụ thể đi phương nào. Hai người đứng tại chỗ cao, cũng cảm nhận được mơ hồ hấp lực, dường như có một đôi bàn tay vô hình đem hai người kéo xuống. Nếu không, chúng ta đi xuống xem một chút. Yến Khai Đình đề nghị, Phó Minh Hiên đi lên chính là một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn. Ngươi không muốn sống nữa? Đừng sự tình gì còn không có thấy rõ ràng, nghĩ rõ ràng liền hướng bên trong sông. Ngươi nhìn phía dưới này rõ ràng là một cái vặn bẹo không gian, thực thể vật sống tiến vào sẽ là cái gì hạ trạng? Ai có thể nói được rõ ràng? Yến Khai Đình che lấy đầu, ủy khuất nói, ta liền nói một chút mà thôi nha. Vậy cái này vặn bẹo không gian vì sao lại cất ở đây bên trong, có thể hay không cùng sắp xuất hiện bí cảnh có quan hệ? Phó Minh Hiên hướng phía trước nhìn một chút, chỉ nhìn thấy từng mảnh đèn đuốc ở phía xa thoáng hiện, xem ra nơi này cách Ngọc Kinh thành chủ thành cũng không xa, chỉ bất quá không phải hướng cửa thành, cũng không tại Hắc Hà một bên, cực ít có người tới qua. Ta nghĩ làm không tốt đây chính là một cái không gian thông đạo thông hướng bí cảnh. Phó Minh Hiên trầm ngâm nói, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là khả năng này sẽ lớn hơn một chút. Yến Khai Đình cũng nhẹ gật đầu, trên thực tế hắn cũng nghĩ như vậy. Phó Minh Hiên hơi suy nghĩ, nhìn về phía Yến Khai Đình nói, ta nhìn, chúng ta vẫn là trước đừng nói cho người khác vật này tồn tại tốt, dù sao các đại môn phái đối bí cảnh nhìn chằm chằm, nơi đây trước nổ tung tránh không được sẽ dẫn phát một chút tranh chấp, liền để bọn hắn chính bọn hắn chậm rãi phát hiện cho thỏa đáng. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu nói, không sai, ai ngươi nhìn, vòng xoáy ngay tại biến mất. Quả nhiên, màu đỏ sậm vòng xoáy dần dần trở nên mười phần trong suốt, cuối cùng dứt khoát biến mất không thấy gì nữa, liên lụy hai người hướng xuống lực lượng cũng càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn không có. Phó Minh Hiên nói, xem ra cái lối đi này mở ra thời gian còn mười phần có hạn, dù cho phát hiện, cũng không nên tùy tiện đi vào, tính nguy hiểm sẽ phi thường lớn. Yến Khai Đình gật gật đầu, sau đó hai người liền hướng Ngọc Kinh Thành chạy trở về,